tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 79 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tận Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm trước chúng ta đang học cái phần bài kệ tụng Đức Phật tuyên thuyết, lại cái phần kệ tụng sau khi Phật nói phần trường hàng của kinh. Hôm nay chúng ta học tiếp. Ở trong văn kinh, chúng ta thấy là hôm trước thì đang giảng đến đoạn mà chư Bồ Tát Thánh Tăng ở khắp mười phương thế giới, sau khi nghe được Đức Phật A-di-đà thuyết pháp, biết rõ được tất cả các pháp như là mộng, là huyễn, là tiếng vang, như sương, như điện chớp, rồi vân vân đó, rồi các vị Bồ Tát đó đều phát lời thệ nguyện lớn này, nguyện là sau này con cũng được đầy đủ mọi công đức và cũng được thành Phật, và đất nước của con cũng được trang nghiêm thanh tịnh như cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Hôm trước chúng ta học đến đấy. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo. Trong văn kinh nói là thông suốt mọi pháp tính, hết thảy không vô ngã, chuyên cầu tịnh cõi Phật, quyết thành như Cực Lạc. Ở đây chúng ta thấy là đoạn văn kinh này nói rằng các vị Bồ Tát và Thánh Tăng ở khắp mười phương tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, các ngài cũng phát nguyện là sau khi thành Phật được đầy đủ mọi công đức và cõi nước trang nghiêm thanh tịnh như Tây Phương Cực Lạc rồi, thì cũng thông suốt mọi pháp tính. Pháp tính ở đây thì chúng ta đây là chỉ cho gì? Chỉ cho cái tâm. Pháp tính ở đây là chỉ cho tâm. Cái tâm của tất cả mười phương ba đời chư Phật vậy. Tâm của mười phương ba đời chư Phật với tâm của chúng sinh ấy, vốn là một, không hai, không khác. Cho nên là trong Bộ Trung Phong Tam Thể Hiện Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật, ngài mới giải thích là cái pháp tính ấy, hay là cái Phật tính ấy, là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, là như thế. Pháp tính ở đây chính là chỉ ra tự tính của gì? Của muôn pháp. Ví dụ như chúng sinh hữu tình cũng có cái tự tính đồng như nhau, cho dù đó là con người hay là con vật, là cái tự tính ấy, thanh tịnh ấy, đó chính là mình hay gọi là pháp tính, hay gọi là Phật tính, hay gọi là Phật tính, gọi là Phật tính. Còn là pháp tính ở đây là gì? Là chỉ cho cái sự giác ngộ. Phật tính này là nó như bình đẳng sáng suốt, còn pháp tính ở đây là chỉ cho sự giác ngộ. Chúng ta trong kinh Phật Đại thừa chúng ta thường nghe thấy pháp tính và pháp tướng. Pháp tính và pháp tướng, hay còn gọi là tướng của các pháp, hay còn là tính của các pháp, vân vân. Thì một là gì? Chỉ cho tâm pháp, hai là chỉ cho sắc pháp. Tâm pháp đó chính là chỉ pháp tính, ở đây là chỉ cho tâm pháp. Còn pháp tướng là chỉ cho về cái tướng trạng. Nhưng mà cái tướng ở đây, ví dụ tướng là thanh tịnh, để gọi là pháp tướng. Ví dụ như là pháp tướng của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc rồi, trang nghiêm đẹp đẽ, thọ lượng vô biên. Thì đây là chỉ cho pháp, cái tướng ấy tuy là có tướng nhưng mà do công đức tạo thành trang nghiêm, không phải do sinh ra, mà đó là do gì? Do công đức mà hóa sinh. Cho nên cũng có thân tướng, nhưng mà cái thân tướng đó thì được tạo thành bởi công đức. Cho nên cái pháp tướng ấy nhìn thấy trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh như vậy nhưng mà không có sinh diệt, không có sinh diệt. Còn là chúng ta, cái tướng trạng của chúng sinh ở thế giới chúng ta thì là có sinh có diệt, vì nó quá thô. Nó được sinh ra bởi nhân duyên, bởi tinh cha huyết mẹ, rồi cộng thêm gì nhân duyên. Nhân duyên ở đây tức là do có không khí này, có người nuôi dưỡng này, lúc bé này, vân vân, đủ các thứ đó. Đấy là nhân duyên mà trưởng thành, mà lớn lên. Do chúng ta cái thân tướng của chúng ta quá thô, cho nên không thể gọi là pháp tướng chúng ta, mà gọi là thân tướng thôi. Còn là chư Phật Như Lai, các vị Bồ Tát và chư thiên ở trên quái trời sắc giới, cho nên quái trời vô sắc giới, thì cái quái trời vô sắc giới thì không còn nhìn thấy tướng nữa, không còn nhìn thấy thân nữa, mà chỉ còn có thức thôi. Quái trời sắc giới thì có thân tướng. Quái trời vô sắc giới thì không còn thân nữa, chỉ còn tâm nữa thôi. Họ sống trong cái trạng thái chỉ còn mỗi cái thức nữa thôi. Có thức nữa thôi. Chứ không ai nhìn thấy thân của các vị quái trời ở vô sắc giới. Đã gọi là vô sắc rồi mà. Thế nó không còn sắc tướng nữa. Mà nó chỉ còn gì? Còn tính thôi. Còn mình gọi là còn gì? Còn pháp tính nữa thôi. Chứ còn tướng thì đã hết rồi. Hết sạch mọi tướng, không nhìn thấy tướng trạng nữa. Còn sắc giới thì vẫn còn tướng. Còn dục giới thì còn cả gì? Còn cả tướng lẫn cả dục. Sáu cõi giới dục giới thì còn cả tướng trạng và còn cả gì? Còn cả dục ở đây tức là lòng mong muốn. Còn cái tâm nữa, mong muốn, còn có hỷ nộ ái ố vân vân. Còn có hỷ nộ ái ố. Còn cõi sắc giới thì họ đi sâu vào thiền định rồi, cho nên là họ không còn cái tướng trạng thô như gì, như là cõi dục giới và cõi người như chúng ta nữa. Đấy. Chúng ta thấy mỗi cái phúc báo nó kém đi thì cái thân tướng nó lại thô hơn, đúng không? Chúng ta thấy cõi trời vô sắc giới thì họ chỉ có cái tâm. Chỉ có tâm có tưởng nữa thôi, mình gọi là có cái tâm nữa thôi. Còn xuống cõi trời sắc giới thì họ còn sắc nhưng mà lại hết dục. Còn sắc nhưng mà không có dục, tức là họ có thân, nhưng cái thân của họ thì họ không sinh ra bằng gì? Bằng dục vọng. Mà cái dục vọng ở trong tâm họ thì cũng gần như là hết sạch, họ còn ở cái phần khác nữa thôi. Họ không có cái tham về sắc dục, về tài sắc danh thực thùy như cõi dục nữa. Đó. Thế chúng ta đấy, xuống cõi trời thấp hơn đó là cõi trời dục giới, thì chúng ta thì có cả sắc tướng lẫn có cả gì dục tâm. À, dục ở đây là cái lòng mong muốn đó. À, cái lòng mong muốn, cái lòng mong cầu á, đấy chỉ cho cái sự mong cầu. Nhà xuống cõi trời á thì có sắc, nhưng mà sắc á thì chúng ta thấy từ cõi trời thứ 6 cao nhất đó là cõi trời tha hóa tự tại thiên. Sắc tướng á đẹp đẽ trang nghiêm. Thọ lượng là gì? 6.000 tuổi. Một ngày một đêm bằng 600 năm ở thế giới chúng ta này. Đấy, chúng ta thấy mà sáu thọ 6.000 tuổi. Xuống dần là chúng ta thấy đến cõi trời Đao Lợi. Thì chỉ còn có 1.000 tuổi thôi. Một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian thôi. Sắc tướng gì cũng kém đi. Tuổi thọ cũng kém đi và phúc báo cũng kém đi. Xuống cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời ở giữa, khoảng giữa của núi Tu Di như kinh Đức Phật nói. Thì cõi trời Tứ Thiên Vương tuổi thọ chỉ còn có 500 năm thôi. Một ngày một đêm bằng 50 năm ở thế giới chúng ta. Và như vậy chúng ta thấy là xuống cõi trời Tứ Thiên Vương cõi trời thấp nhất. Thân tướng cũng đã gì? Đã kém đi quang minh, kém đi công đức, kém đi trí tuệ, kém đi tuổi thọ rồi. Hay là xuống tới cõi người của chúng ta. Chúng ta thấy tuổi thọ cứ cho bình quân bây giờ cứ cho 6-70 tuổi đi. Cứ cho thế. Chúng ta thấy cái thân tướng của chúng ta, sắc tướng của chúng ta bắt đầu thô. Chư thiên đó thì vẫn còn sắc, nhưng mà không, chư thiên quái dục vẫn còn sắc tướng. Tức là vẫn còn thân thể nhưng mà dùng mắt thường không thấy được, phải dùng thiên nhãn mới thấy được. À, phải có thiên nhãn mới thấy được, tức là không dùng bằng con mắt thường cha mẹ chúng ta sinh ra này mà thấy được. Mà khi chúng ta ngồi thiền định á thì chúng ta thấy được. Chúng ta ngồi thiền định mà chúng ta gọi là đắc được thiền định mà thiên nhãn thông khai mở thì bao giờ chúng ta nhìn thấy được các vị ở cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi, cõi trời Dạ Ma vân vân đó, tùy theo cái sự định tâm chúng ta đạt được ở cảnh mức độ nào và cái thiên nhãn chúng ta nó được nhìn thấy rõ ở mức độ nào. Thì khi đó chúng ta mới nhìn thấy sắc tướng trang nghiêm đẹp đẽ to cao của chúng chư thiên. Nói rằng chúng chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương ấy, chúng ta đứng mới chỉ đến gì? Đến qua gót chân của họ một tí thôi. Người cao nhất ở thế giới của chúng ta này thì cứ cho là khoảng tầm 2 mét, hơn 2 mét tí. Đứng chỉ qua gót chân họ tí. Còn chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi, chúng ta đứng mới chỉ qua cái chỗ này, cái vệt bàn chân họ tí thôi. Đấy. Đây là chỉ cho cái thân tướng và cái sắc tướng, phúc báo, thọ mạng, thần thông, công đức, trí tuệ vân vân. Có khác nhau một trời một vực đấy. Xuống con người chúng ta đã thấy xuống tới con người trong 6 cõi luân hồi thì thiên nhân xuống đến cõi người chúng ta thấy chúng ta đã kém đi rất nhiều. Thân tướng chúng ta thô. Thô nhưng mà xét ra với thân của loài súc sinh lại còn dưới cả cõi gì ạ? Cõi người chúng ta hai bậc nữa, dưới cõi người chúng ta thường là cõi Atula. Atula thực ra là gì? Thực ra họ ở trên chúng ta đấy. Cõi Atula nói thật với các quý vị, thực ra là họ ở trên chúng ta. Nhưng vì Đức Phật á, ngài hiện thành Phật ở cõi người, cho nên mới nâng cái cõi người chúng ta lên thôi. Vì bảo Đức Phật thành Phật ở cõi người cho nên nâng cõi người chúng ta lên. Và cõi người chúng ta thì thiện ác đều có. Cho nên cõi người chúng ta dễ giáo hóa hơn cõi thần Atula. Cõi Atula thì nữ giới thì rất là đẹp. Vì họ đẹp cho nên gì? Họ lúc nào cũng thích chảy chuốt, lúc nào cũng thích trang điểm, lúc nào cũng thích để đi mê hoặc cả người khác, dùng lời ca, điệu múa, dùng cái thân hình yểu điệu thục nữ của họ để quyến rũ người khác. Cho nên chúng ta thấy về phụ nữ họ cũng có có những cái và cái nghiệp riêng của người phụ nữ của quái thần Atula. Còn về nam giới thì vì tính tình thô bạo nóng nảy cục cằn, tuy họ có sức mạnh, có thần thông, thậm chí còn đánh lại cả với nhau với quái trời Tứ Thiên Vương và quái trời Đao Lợi cơ mà. Quái trời Tứ Thiên Vương ở gần sát nhau, có cái sát vách hàng rào với nhau. Đó, quái Atula với quái Tứ Thiên Vương là sát vách hàng rào với nhau. Có nghĩa là cái địa giới mình có nói là cái mốc giới giữa hai cõi là sát nhau. Cũng giống như mình với Trung Quốc ấy, ở sát nhau biên giới kiểu thế, và sát nhau với Lào, Campuchia ấy, đấy, kiểu thế. Sát nhau như vậy. Thì giữa quái thần Atula và quái trời thấp nhất là quái Tứ Thiên Vương cũng sát nhau như thế. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật mới kể cái câu chuyện mà một hôm tôn giả mà A Nan nhìn đi, ngửa mặt lên trên hư không nghe thấy, tự nhiên thấy đầu máu, chân tay, thân thể con người cứ rơi từ trên trời rơi xuống, thấy máu nhuộm đỏ cả trên hư không. Vì tôn giả A Nan lúc đó thì đã chứng được quả Tu Đà Hoàn rồi, cho nên cái thiên nhãn của ngài có lúc thấy, lúc không, lúc mờ lúc tỏ. Đấy, thì cái lúc mà tâm ngài định thì ngài nhìn lên, ngài gì cứ nghe thấy gươm đao giáo mác cái lẻng xẻng ở trên trên trời ấy, thì ngài nhìn lên ngài thấy vô số những con người đánh nhau ở trên hư không, đầu rơi máu chảy liệng đầy xuống thế gian, máu nhuộm đỏ cả trên gì cả trên bầu trời. Nhưng đấy là tôn giả A Nan lúc đó là dùng thiên nhãn của mình lúc mờ lúc tỏ mới nhìn thấy được. Cái lúc tâm ngài định thì ngài nhìn thấy. Thế cho ngài sợ quá, ngài vào bạch với Đức Phật. Đức Phật mới nói là đó chính là giữa thần Atula với chư thiên đang đánh nhau. Tức là quái thần với quái trời đánh nhau. Có cái gì đâu. Đánh nhau cũng chỉ vì con trai của Atula thì thích uống rượu. Mà rượu của chư thiên nó thì là rất ngon. Nó là cái phúc báo mà. Do cái phúc báo cho nên ở trên cõi Tứ Thiên Vương thì rượu rất là ngon. Rượu ngon, thức ăn ngon. Cho nên chúng ta biết mà người uống rượu thì phải thường là có mồi ngon rồi. Có mồi ngon để nhắm. Mình gọi là cái có mồi gọi là mồi ngon hay gọi là bổi ngon. Gọi là bổi ngon để nhắm hay là mồi ngon để nhắm. Đó, thì trên cõi trời Tứ Thiên Vương cả hai cái đó đều có. Quái thần Atula rượu và thức ăn không ngon bằng, vì nó thô hơn, nó kém hơn. Nhưng mà đổi lại, quái thần Atula thì con gái rất là xinh đẹp, cầm kỳ, thi họa cái gì cũng hay. Nó lại có cái phúc báo riêng như thế, đẹp hơn cả chư tiên nữ ở trên quái trời Tứ Thiên Vương, thậm chí đẹp hơn cả chư tiên ở trên quái trời Đao Lợi nữa. Tất nhiên nó không phải là tất cả, nhưng mà ở trong quái Atula nó rất nhiều là con gái mà đẹp, cầm kỳ thi họa, mọi cái gì cũng hay cũng biết. Cho nên khiến cho chư thiên ở trên quái trời Đao Lợi là cứ quái trời Tứ Thiên Vương là cứ đi xuống là tán tỉnh. Hai nước giáp nhau, hai cõi giáp nhau, cứ đến là tán tỉnh xong rồi bắt là lôi hết con gái người ta đi lên trên đấy. Vì sao? Vì các cô quái Atula thì có sắc đẹp, mà có sắc đẹp thì đương nhiên là như chúng ta thấy ở thế gian này thôi, có sắc đẹp là muốn lấy chồng giàu, đúng không? Muốn lấy chồng giàu. Chúng ta thấy cái cô người mẫu nào hay cái cô hoa hậu nào đi lấy một anh chàng nông dân chân lấm tay bùn đâu, đúng không? Chả bao giờ có. Tôi nghĩ rằng chả bao giờ có ở trong cái thế giới hiện đại này. Chả bao giờ có một cô hoa hậu nào khi mà họ đang tuổi xuân phơi phới trẻ đẹp như vậy, nổi tiếng như vậy, lại đi về nông thôn để lấy một anh nông dân đi cày đi cuốc. Chả bao giờ có đâu các quý vị ạ. Họ toàn tìm người đại gia, người giàu có thôi, để kết bạn thôi. Mà có lấy chồng thì chồng họ cũng phải là người xứng đôi vừa lứa với họ. Họ có phúc, họ có nhan, kiếp trước họ có tu phúc, họ có nhan sắc như vậy, Bây giờ kiếp này tự nhiên bảo họ là đi về, họ lấy ông nông dân để đi cày sâu cuốc bẫm thì bao giờ họ lấy. Đấy, tương tự như thế. Mấy ông quái thần Atula thì vừa thô vừa xấu vừa cục cằn. Thô bạo, nói năng thì chúng ta xem phim Tây Du Ký rồi đúng không? Ngưu Ma Vương đó. Ngưu Ma Vương chính là gì ạ? Thần Atula. Đó. Mà đại diện cho gì? Các vị quỷ đầu trâu mắt ngựa vân vân, rồi các động quỷ đấy. Đó, các quỷ vương đấy, chúng ta thấy có quỷ vương nào mà đẹp đâu. Quỷ thì đầu như đầu gà, quỷ thì đầu như đầu chó, quỷ thì đầu như đầu lợn, quỷ thì đầu như đầu trâu, vân vân. Đấy chính là gì? Biểu tướng của Atula, của quái thần Atula. Do cái tâm cục cằn, nóng nảy và nói mở mồm nói ra là nói tục tĩu, là chửi nhau á, thượng cẳng chân thượng cẳng tay đánh nhau. Cho nên mấy cô Atula thì nữ nhìn thấy thế không thích, nhìn thấy chư thiên ở trên quái trời thì chẳng khác gì các cô hoàng hậu, các cô hoa hậu nhìn thấy, các đại gia nhìn thấy những người làm ăn đã thành đạt, những người có địa vị ở trong xã hội, có học thức trong xã hội, khác nhau một trời một vực rồi. Thế đương nhiên họ phải đi tìm những cái chỗ để họ kết đôi thì vừa lứa cho nó tốt hơn. Hai quái giao thông nhau mà, giao thoa nhau. Đó, đi lại với nhau được. Nó chỉ có cái vùng biên giới gọi là cái lãnh thổ. À, đây cắm mốc biên giới từ đây về đây là của chúng tôi, từ đây lên đấy là của các ông. Nhưng hai bên thì cũng thường là xâm chiếm lẫn nhau. Atula thì thường mở ra những cái cuộc chiến để cướp rượu, cướp thức ăn của chư thiên, quái trời tứ thiên vương. Quái trời tứ thiên vương thì lại đi xuống để tán tỉnh, để gạ gẫm, để bắt các cô gái của Atula về làm vợ mình. Cho nên đấy là những cái mâu thuẫn xảy ra, cái cuộc đại chiến giữa thần Atula và quái trời tứ thiên vương trong kinh A Hàm Đức Phật nói. Mà thậm chí Atula thì vì có sức khỏe, quân lại đông. Atula thì các vị thần Atula đấy thì có sức khỏe mà quân lại đông. Thì chúng ta thấy bây giờ mà những người ở thế gian bây giờ mà cũng hay làm thiện đó, nhưng mà cái tính tình nóng nảy đó, cũng làm việc thiện, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng tu hành, cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng phóng sinh, cũng tu phúc, cũng có thể tu theo Phật giáo hoặc là tu theo các tôn giáo bạn khác, vân vân. Cái tâm sân chưa trừ thì sau khi chết đi thường là sinh lên cõi đấy. Đấy, chúng ta cứ ngắm xem chúng ta về cõi nào. Nếu chúng ta tâm sân chưa trừ thì chết đi chúng ta sẽ được lên đấy. Chư thiên chúng ta chưa đủ phúc thì lên đấy, ở trên cõi thần đấy. Nếu chúng ta mà tâm sân chưa trừ nhưng mà thích đẹp đẽ, lúc nào cũng thích đẹp, thích trang điểm ấy thì mà cũng tu phúc tu tuệ thì lên đó làm con gái nữ, làm nữ thân ở trên quái Atula đấy, lên đó. Thì chúng ta thấy trong cái cuộc chiến mà giữa thần và trời xảy ra cuộc chiến tranh như vậy. Và cái trong cái trận chiến đấy thì chúng ta biết là trong kinh đấy Đức Phật nói rằng Atula còn đánh chiếm hết cả quái trời tứ thiên vương cơ mà. Quái trời tứ thiên vương sợ quá chạy dạt tận lên quái trời Đao Lợi để cầu cứu cơ mà. À, để cứu viện cơ mà. À, chạy lên dạt lên quái trời Đao Lợi mà đánh vào tận cổng thành, đánh vào tận thành trì, cổng thành ở quái trời Đao Lợi này. Atula đánh như thế. Đánh đến đó thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, phải tắm rửa sạch sẽ, bôi hương, sông hương, đeo tràng hoa của các quái trời để ra chính giữa Diệu Pháp Đường để làm lễ tế Phật, tức là làm lễ để cúng Phật đó. Và tụng rắc hoa thiêu hương để tụng Bát Nhã, để tụng kinh Bát Nhã. Đó, Thiên Đế Thích phải ra để thọ trì và để tụng kinh Bát Nhã. Sau khi tụng kinh Bát Nhã Thì tự nhiên ở trên hư không á, bao nhiêu những cái cung tên á, rồi gươm đao giáo mác từ trên hư không rơi xuống, và Atula thì không thể chống được, đầu rơi máu chảy chết không biết là bao nhiêu mà kể. Và những vị đại tướng của Atula như là Khư Ma Khiên Đà Atula Vương, Tỷ Ma Chất Đa Atula Vương, La Hầu Atula Vương đó, vân vân đó, các vị La Vương, các vị Atula Vương đó, dùng thần thông của mình chui vào trong núi, thì cái gươm đao giáo mác thì nó chẻ núi, nó đi xuyên qua núi. Atula chạy, dùng thần thông ẩn mình trong núi, gươm đao của Thiên Đế Thích thì giao thọ cái công đức thọ trì Bát Nhã, do kinh Bát Nhã đó mà công đức để muốn diệt chiến tranh, muốn dập tắt chiến tranh thì phải dùng chiến tranh để dập tắt chiến tranh. Các cụ ngày xưa đã nói thế. Trong chiến tranh muốn hết chiến tranh thì phải dùng sức mạnh của chiến tranh thì mới chấm dứt chiến tranh. Chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta trải qua bao nhiêu cuộc chiến vệ quốc rồi, chúng ta thấy rồi. Chả có một cuộc chiến tranh nào mà tự nhiên người ta dâng cả hai tay lên và bảo thôi, đến đây tôi trả lại nước cho ông, không có đâu. Kể cả hai cuộc chiến tranh gần đây là chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đúng không? Thực dân Pháp thì phải thua nặng nề ở tại Điện Biên Phủ và các trận chiến khác thì họ mới ký hiệp ước và rút quân về nước. Pháp vừa đi thì Mỹ lại tới. Mỹ tới thì chúng ta thế, chúng ta cũng phải giáng những đòn gọi là chí mạng. Đặc biệt là như Hồ Chủ tịch, Bác Hồ chúng ta nói Mỹ nó phải thua một cái trận giống như trận Điện Biên Phủ của Pháp trước đây thì nó mới thôi. Mà trận Điện Biên Phủ ở đây chính là trận Điện Biên Phủ trên không. Chính là gì? Chính là Mỹ đem B-52 để rải thảm Hà Nội và các tỉnh phía Bắc của chúng ta. Chúng ta phải thắng được cái trận chiến Điện Biên Phủ trên không đó thì mới khiến cho Mỹ mới chùn bước và mới ký hiệp ước rút quân. Và vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta thấy còn những tàn quân của Mỹ và chế độ bù nhìn của Mỹ nữa thì chúng ta thấy chúng ta cũng phải làm một cuộc chiến, phải tổng tấn công một cuộc chiến cuối cùng nữa. Và kết quả là ngày 30 tháng 4 năm 1975 nữa thì họ mới, bên kia mới chịu thua, mới đầu hàng vô điều kiện. Đấy, chúng ta thấy chả có một cuộc chiến nào mà tự nhiên là mình yếu hơn họ mà họ thì họ bảo thôi tôi trả lại nước cho ông cho tôi về, không có. Từ xưa đến nay đều thế cả, mình phải mạnh hơn họ. Các cụ ngày xưa nói rồi, muốn dừng chiến tranh thì phải lấy chiến tranh mạnh hơn nữa. Ta phải mạnh hơn của họ thì mạnh hơn họ thì mới thắng được họ. Và Thiên Đế Thích muốn dừng chiến tranh thì đương nhiên là Thiên Đế Thích phải nương vào cái thần lực của bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, bằng cái gì? Cái công đức phúc báo của Thiên Đế Thích. Cho nên là khi mà ngài đề kinh mà cái Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát một cái thuật Phật thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, đến đó một cái tự nhiên trên hư không là gươm đao giáo mác bắt đầu thành hình và rơi xuống. Atula thì không thể đánh được, đánh với ai? Thiên Đế Thích thì không xuất hiện, mà tự nhiên trên hư không thì gươm đao giáo mác tự nhiên rơi xuống như vậy. Atula dùng phép đến đâu được cũng không trốn được, mà cuối cùng chúng ta biết trốn vào đâu? Atula lúc đó mới trốn vào trong gì? Hồ sen. Trốn vào trong hồ sen á, phải dùng thần thông của mình biến thành con sâu, biến thành cái con sâu nhỏ là đục cái cây sen ra mà trốn vào trong ngó của cái cây sen ấy thì mới tránh được. Thì chúng ta biết là vì sao mà lại Atula trốn vào gì ở trong núi đá, mà gươm đao chẻ cả xuyên cả đá, trốn vào trong lòng đất thì gươm đao xuyên qua lòng đất. Nhưng trốn vào trong ngó sen lại được toàn thân mạng. Vì chúng ta biết sen là một biểu tượng, một cái biểu tượng giải thoát, mà Đức Phật thường là lấy sen để, chúng ta thấy tượng các Đức Phật thì ngồi lên cái gì? Ngồi lên bông sen đúng không? Đấy. Đức Phật lấy bông sen. Đức Phật là biểu tượng giải thoát của nhà Phật đó, đó là sen. Cho nên chúng ta thấy là tất cả tượng các Đức Phật, chúng ta thấy là các ngài đại đa số là ngồi trên đoá sen, ngồi trên bông sen. Cho nên Atula bí quá thì trốn ở các nơi đều bị gươm đao giáo mác của thiên thần lực của thiên đế, công đức của thiên đế, thần thông của thiên đế thì truy đuổi. Nhưng trốn vào trong hồ sen một cái thì không xa hết. Cho nên cuộc chiến này, đến đó là Atula phải chịu thua. Chịu thua thiên đế thích, và sau đó thì lại làm hòa với nhau. Vì chúng ta biết thì cũng không có một quốc gia nào với một quốc gia nào chiến tranh mãi mãi với nhau cả. Các cụ ngày xưa nói rồi, thắng làm vua, thua làm giặc. Thua thì phải đi chiều cống, thế thôi. Atula thì khi thua rồi thì nhận mình thua kém phúc hơn, cho nên nhận lời là đi chiều cống thiên đế thích. Và cuộc sống giữa thần và trời chúng ta thấy cũng có những lúc có những cuộc đại chiến tranh như thế, chứ huống chi là giữa con người và con người chúng ta. Phúc báo của thần và trời như vậy còn có lúc chiến tranh. Ở đây là trong kinh A Hàm, đặc biệt đấy là trong bộ kinh không biết Trung A Hàm hay Trường A Hàm, lâu lâu rồi, học hơn 20 năm nay rồi, nhưng mà đại khái trong một trong hai bộ kinh đó, Trung A Hàm hoặc Trường A Hàm, các vị cứ đọc hai cái bộ đấy thì sẽ thấy có cái câu chuyện mà giữa Atula và cõi trời Tứ Thiên Vương đánh nhau vì bên thì thích rượu ngon và đồ nhắm. Nói theo cái hội dân nhậu nhẹt thì như thế, gọi là rượu ngon và đồ nhắm, hay là rượu ngon và mồi, hay là rượu ngon và bổi, vân vân. Đấy. Còn chư thiên thì thích các vị Atula nữ, cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy cuộc chiến tranh đó. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy cái đang nói về pháp tính và pháp tướng. Pháp tính là chỉ cho gì? Tâm rồi, vô hình rồi. Còn tướng là gì? Chúng ta thấy pháp tướng ở đây ấy, thì tướng nó cũng có gì? Thô và tế. Tế như là gì? Chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà quái Tây Phương Cực Lạc nhé, ngài cũng lập ra thì cửu phẩm liên hoa, đúng không? Trong cửu phẩm đó thì có gì? Có các bậc thiện nhân, các bậc thánh tăng và các vị Bồ Tát sinh về thế giới đó, mà mỗi phẩm thì phẩm vị thì thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, to cao đẹp đẽ khác nhau, vân vân. Nó không đồng nhau đâu nhé. Giữa hạ phẩm hạ sinh và hạ phẩm trung sinh đã khác nhau một trời một vực rồi. Hạ phẩm trung sinh với hạ phẩm thượng sinh đã khác nhau gì rất nhiều rồi, chứ đừng nói là ba phẩm bậc hạ với ba phẩm bậc thượng khác nhau một trời một vực. Không phải là giống nhau hết tất cả đâu, cá mè một lưỡi hết đâu, không có. Cho nên khi mà nói về pháp tướng là chỉ cho cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh như là Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy đấy, cây bồ đề của Phật, rồi kim thân của Phật, rồi hàng cây báu vân vân, ao báu, lầu báu, đó là gì? Đó chính là tướng. Nhưng mà tướng ở đây là tướng gì? Tướng do công đức tạo thành trang nghiêm, cho nên gọi là pháp tướng thanh tịnh. Vì vậy mà chúng ta thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới là tuổi thọ vô lượng vô biên, thanh tịnh, do công đức mà sinh ra. Khác nhau một trời một vực giữa gì? Giữa cái tướng của chúng ta. Cõi người thì chúng ta thấy đấy, Atula thì tướng như thế, nam tướng thì như thế, nữ tướng như thế, thì nói sơ sơ xuống ban dưới tí nữa là đến cõi người. Chúng ta cõi người chúng ta thì đã không còn thần thông mấy nữa, Nếu chúng ta không tu luyện từ khi cha mẹ sinh ra thì gần như một triệu đứa trẻ thì một triệu đứa trẻ đều không có thần thông. 10 triệu đứa trẻ thì gần như cả 10 triệu đứa trẻ đều không có thần thông. 100.000 triệu đứa trẻ thì gần như cả 100.000 triệu đứa trẻ không có thần thông. Đúng không? Mà phải lớn lên. Lớn lên đó thì do chúng ta học tập, chúng ta tu dưỡng, chúng ta thiền định, chúng ta giữ giới, như người Phật giáo chúng ta gọi là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ đó. Đó, chúng ta ngồi thiền định hoặc là chúng ta trì chú tụng kinh niệm Phật, có tu luyện thì dần dần mới có thần thông. Còn bình thường chúng ta không có một chút thần thông nào, chỉ có học thì mới được một chút đó, ghi nhớ được một chút cái gì, cái trí tuệ, có chút trí tuệ mà thôi. Học tập nhiều lần thì nó quen, thành quen nó có chút trí tuệ. Còn chúng ta thấy thế giới này cũng có những trường hợp đặc biệt nhưng mà ít lắm. Đấy thì thường là gọi là thần đồng. Từ khi mới sinh ra, lớn lên được một vài tuổi thì nó có những khả năng đặc biệt thì gọi là thần đồng, rất ít. Bao nhiêu triệu người, bao nhiêu á, triệu triệu người mới có một người như thế. Nhưng nếu đứa trẻ đó mà lớn lên thì không tu tập, không tu dưỡng về đạo đức, về nhân phẩm, về thiền định, thì những cái thần thông đó dần dần cũng mất đi. Đó. Cũng mất đi. Giống như cái đèn chúng ta thắp gì, hết dầu mà chúng ta không rót thêm dầu vào thì nó hết thôi. Đó. Phải rót thêm dầu, thay tim, thay bấc đi. Nếu như cái tim bấc ra cháy hết, phải thay đi. À, bóng bây giờ nó bị muội thì phải lau đi, phải chùi đi thì nó mới sáng được. Đó. Cho nên chúng ta thấy cũng có rất nhiều những câu chuyện mà một số những đứa trẻ lúc mới sinh ra được vài tuổi thì nói được cái gì cũng biết, học cái gì cũng nhanh, nhưng mà khoảng độ 15-20 tuổi thì dần dần mất hết. Ở trong Phật giáo chúng ta cũng có một câu chuyện một vị sư ở bên Trung Quốc. Lúc mới sinh ra, mấy tháng tuổi đã biết nói rồi, chưa đầy một tuổi. À, thông minh như thế mà nhanh như thế, mấy tháng tuổi, 7-8 tháng tuổi nó đã nói rồi. Lớn lên 3 tuổi đã đọc thông hết cả tứ thư ngũ kinh rồi. Đây là thần đồng còn gì, chúng ta bây giờ gọi là thần đồng này. 3 tuổi đã học hết, thông thuộc hết tứ thư ngũ kinh. Chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta có một vị Trạng Nguyên bao nhiêu tuổi? Thì Đỗ Trạng Nguyên. Có nhớ không? Mọi người nhớ không? Nguyễn gì? Nguyễn Hiền, đúng rồi. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, bao nhiêu tuổi? Mười mấy? 14 tuổi hả? 14 tuổi một Đỗ Trạng Nguyên. Nhưng mà giỏi là 6 tuổi đã giỏi rồi, đúng không? 6 tuổi đã giỏi. Nhưng mà 6 tuổi vẫn chưa tinh thông hết cả tứ thư ngũ kinh. 6 tuổi nó đứa trẻ rất là thông minh, rất giỏi, gọi là thần đồng rồi. 12 đến 14 tuổi thì mới đi thi cử, mới đỗ đạt là gọi là thi hương, thi hội, thi đình. Đầu tiên là thi hương, xong rồi đến thi hội, sau đó mới đến thi đình. Mà thi đình đó, đứng đầu của thi đình đó chính là Đỗ gì? Trạng Nguyên. Cao nhất, bên dưới là có Tham Hoa Bảng Nhãn, đúng không? Đó. Gọi là Tam Khoa. Đấy thì chúng ta thấy là Trung Quốc cái vị sư này 3 tuổi đã tinh thông hết cả tứ thư ngũ kinh. Và sau khi lên 6 tuổi thì bắt đầu là có duyên với Phật pháp. Bắt đầu là đã đi học Phật pháp rồi. Thì chuyển sang không theo học về Nho giáo nữa. Mà chuyển sang học Phật giáo và tu Phật giáo. Và 6 tuổi thì bắt đầu tiếp xúc với kinh Phật. Mỗi một ngày học thuộc được cả bộ kinh 1.000 chữ. Chúng ta thấy một ngày học thuộc được cả bộ kinh 1.000 chữ. Đấy là một ngày nhé. Học được cả một kinh 1.000 chữ. Mà chữ ngày xưa chữ Hán ấy, nó khó. Thế mà một ngày học kinh nào khoảng 1.000 chữ là trong một ngày là học thuộc hết, thuộc lòng hết.
đọc qua một hoặc vài lần gì đó mình không biết, nhưng mà trong cái sách nói về vị đó ngày xưa thầy đọc cái có cái quyển sách đấy, nhưng bây giờ trong cho mà rồi chả thấy đâu nữa. Quyển sách đấy nó cũng mỏng mỏng thôi, khoảng độ hơn 100 trang. Có nói về một số những cái vị tăng nó có cái sự, nó linh dị, có cái sự khác thường với những người thường khác. Những cái vị tăng này đấy, khi mà lớn lên 6 tuổi mà cái học Phật đó thì ngày học được kinh Phật cả 1000 chữ thuộc. Nhưng mà lớn lên đến năm 17, 18 tuổi mà cái, mà đặc biệt ngoài cái học như thế, ông thuộc như thế, ông lại còn gì, còn nhìn và biết hết tất cả những cái chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai của người này, người nọ và người kia nữa cơ. Nó lại còn có cái như thế nữa. Biết được những cái chuyện mình gọi là gì? Mình gọi là có giác quan thứ 6 rồi. Khoa học bây giờ gọi là có giác quan thứ 6. Mình gọi là có tâm linh. Có tâm linh và biết về tâm linh. Khoa học gọi là có giác quan thứ 6. Biết được chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai của người này, người nọ, người kia, vân vân. Nhưng vì cái chú tiểu này này, mới vào chùa này này, nó biết quá nhiều. Cho nên á, cái ông thầy trụ trì, gặp cái ông thầy trụ trì ông không tốt. Ông lại dựa vào cái chú tiểu nhỏ 6-7 tuổi đó để làm gì? Để gì? Kiếm tiền để xây chùa. Đau chưa? Và đương nhiên ông, cái đứa trẻ chú tiểu 16-17 tuổi biết được chuyện quá khứ, hiện tại và vị lai của tất cả mọi người đến hỏi cái gì không biết. À, cái chú tiểu này mà giỏi thế. Mới là chú tiểu thôi mà cái gì cũng biết. Mà thực sự là chú ấy biết từ khi ở nhà, ngày xưa còn bé là chú đã biết rồi. Nhưng mà khi đến chùa tu thì chú lại càng biết hơn. À, cái nhân duyên chắc là cái đời trước, kiếp trước họ cũng tu theo Phật rồi. Nhưng mà chưa đắc đạo. Gọi là mới thấy đạo thôi. Dừng lại ở chỗ đó thôi chứ chưa đắc đạo. À, kiến đạo thôi chứ chưa đắc đạo. Cho nên chưa được giải thoát, vì vậy và phải tái sinh lại làm người, vì về kiếp sau mới thông minh như thế. 7-8 tháng tuổi đã nói được hết tiếng của loài người rồi. 3 tuổi đã thông thuộc cả tứ thư ngũ kinh rồi. 6 tuổi một ngày học cả bộ kinh Phật 1000 chữ rồi. Đấy, chúng ta thấy thông minh, về trí tuệ là thông minh tột đỉnh còn gì. Mà đặc biệt là có tâm linh, biết được tất cả chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai của tất cả mọi người, ai đến hỏi gì chú ấy biết hết. Quá khứ như thế nào, hiện tại ra sao và vị lai như thế nào, nói vanh vách. Ông thầy cũng thấy tốt quá. Có một chú tiểu như thế này thì không lo gì phải lo cái chùa gì, chùa siêu tượng đổ nữa, không lo là tượng nhỏ tượng cũ nữa. Vì sao? Phật tử rồi người dân nữa, thập phương ầm ầm các nơi xa gần kéo đến. Mỗi ngày hàng vài trăm người, mỗi hàng ngàn người đến cái xếp hàng để cho chú ấy đi. Chú ấy xem tướng cho, xem mệnh cho. Đấy, người làm quan thì cũng muốn xem mình có thăng quan tiến chức hay không. Đúng không? Người đi buôn thì cũng xem con đi buôn có trúng quả hay không, có được hay không. Nếu không được thì con không đi, mà được thì con đi. Người làm quan thì xem nếu mà con về mà con được tiến thì con sẵn sàng con chi một khoản lớn đó để con gì, con hối lộ quan trên để cho con được thăng quan, vân vân. Nhân đến người nông dân chân lấm tay bùn cũng thế, ví dụ muốn đào một cái ao chẳng hạn để nuôi một hồ cá chẳng hạn, mà họ có thành công không, mà thành công họ mới làm, không thành công thì không làm. Đi buôn đi bán, nhân đến người nông dân cày cấy cũng thế, vân vân. Hỏi hết cái chuyện này đến chuyện nọ, mà người ta hỏi thì ai đến hỏi thì chúng ta biết rồi. Tuy là chùa có thể không đặt ra cái giá cả bao nhiêu, nhưng mà ai đến mà chả phải thành tâm, đúng không? Đặc biệt các những người mà làm quan chức chẳng hạn, họ đến họ cái chú tiểu đó phán là gì, tới đây ông sẽ lên làm quan lớn ấy, mà lên thật, nghe nói như thế là về gì, sẵn sàng chi một khoản ra để hối lộ quan trên và lên từ quan huyện có lên quan tỉnh thật. Thế khi ông lên được, ông ấy nhớ đến ông đến gì, ông lễ tạ hậu hĩnh cho. Thế là từ cái chỗ đó, cái ông thầy, ông ấy suốt ngày sắp xếp để cho chú tiểu nhỏ mới có 6-7 tuổi cứ thế là đi để phán những chuyện cát hung cho tín đồ Phật tử và cho người dân. Dần dần lên 8, 9, 10 tuổi một cái thì dần dần phán bắt đầu nó đi không còn chuẩn nữa. Nhưng mà không phải là đều không đúng hết, có lúc được lúc không, nói nôm na như thế. Ngày xưa khi mới 6 tuổi vào chùa đến 7 tuổi vào chùa thì nói 10 người thì đúng cả là 10. Lên 7, 8 tuổi thì nói 10 đúng 6, 7, 8 gì đó. Nhưng lên khoảng tầm 10 tuổi mà cái nói 10 thì còn đúng nửa nữa thôi. Nhưng cho đến năm lên 14 tuổi thì nói không đúng được tí nào nữa. Mất hết, tự nhiên mất hết. Chúng ta biết vì sao mất không? Vì trong suốt từ năm 6 tuổi đến cho năm 14 tuổi, ông có thời gian đâu mà tu. Ban ngày thì tiếp khách, xem tướng xem số cho người dân, cho tín đồ Phật tử. Tối lại thì mệt thì ngủ gì, ngủ như chết. Sáng còn chẳng dậy tụng kinh niệm Phật được thì làm gì có công đức nữa. Mà cái phúc báo công đức kiếp trước của chú Tiểu thì bị ông thầy ông lợi dụng ông thì ông vơ cả một nắm tiền ông. Vơ cả một núi tiền rồi. Mấy năm trời như thế. 8 năm trời như vậy cơ mà các quý vị. Lợi dụng cái đệ tử của mình chú Tiểu nhỏ như vậy 8 năm trời để kiếm tiền. Cho nên dần dần cái linh ứng, cái thấy biết của chú Tiểu kia hết. Đến năm 10 tuổi, 14 tuổi hết, chả biết gì. Và cũng may mắn cho chú Tiểu ấy. Một năm sau thì cái ông thầy bị ông bạo bệnh, ông ấy chết. Theo đến năm ông 10, năm chú Tiểu 15 tuổi thì ông thầy ông mắc bạo bệnh và ông ấy chết. Cho nên là cái chú Tiểu này được một cái vị du tăng. Cái vị du tăng tức là cái ngày xưa ở Trung Quốc họ có cái chuyện là cứ đi hành khước đó, đi hành khước. Tức là họ cứ nghe ở đâu có các đạo tràng lớn, có các vị cao tăng thạc đức đó, hành đạo chuyển pháp luân đó, thì các vị đến để thân cận một thời gian hoặc vài tháng, thậm chí cả vài năm, thậm chí 20-30 năm. Còn học được cái gì thì các vị ở đó lại đã học. Ngày xưa thì nó như thế, thì không như bây giờ là đi đâu cứ phải có bổ nhiệm trụ trì, phải có hộ tịch hộ khẩu, tạm trú tạm vắng thì mới ở, không có công an nó đến đuổi cho. Thế ngày xưa là riêng các sư đấy, cái trụ trì thì có thể là phải vẫn phải bổ nhiệm, nhưng mà các vị du tăng thì các vị sống hành khước như thế, nay đây mai đó như thế thì đến động được. Đặc biệt vào cái thời nào mà ông vua ông mến mộ Phật pháp á, ông hộ pháp á, thì chả có phải hỏi han cái gì, các sư đi tu rồi chả phải hỏi han cái gì nữa cả đó. Miễn là ông ấy không phải là trụ trì là được, ông cứ đến ông học vào nhập chúng học, học không thích một cái đấy ông lại đi tiếp, hoặc là học xong rồi này ông lại thấy chưa đủ ông đi tiếp. Có những vị đi học cầu đạo đến ngày Triều Châu 80 năm vẫn đi hành khước cơ mà. Tức là 80 tuổi, đến năm 80 tuổi, ngài là một bậc cao tăng rồi. Nhưng nghe thấy ở đâu có các vị tôn túc ấy, giỏi một cái, ngài liền đến đó để học. Đấy, thầy sẽ như thế. Cho nên may mắn cho cái chú Tiểu đó, đến năm 15 tuổi thì ông thầy ông bảo bệnh ông mất thì là gặp một vị tăng hành khước. Ông đến thì cái vị tăng này cũng là cái vị chắc chắn phải là cái vị giỏi. Mới nói với cái chú Tiểu rằng ấy, nếu mà chú không rời bỏ nơi đây mà đi sam phương cầu đạo thì không bao lâu nữa chú sẽ bị một cái họa sát thân. Họa sát thân tức là chết á, cũng phải chết vì cái phúc của ông gì, thầy trò hưởng hết với nhau. Thì đương nhiên ông thầy ông hưởng thì ông trò cũng hưởng. Đương nhiên thì được mọi người trò thì được mọi người sùng bái như là Phật sống, như thánh sống, sướng. Từ năm 6 tuổi đến 14 tuổi sướng. Mà đương nhiên thì các chú Tiểu khác thì phải ở phòng gì, phòng nhỏ, phòng bé. Chú Tiểu này thì được coi như thánh sống thì đương nhiên phải được ở gì, phòng bên cạnh trụ trì to tướng đẹp đẽ, nhất ông trụ trì thứ gì thì cái chú Tiểu này. Cho nên là tổn phúc có gì đâu, mới làm khu ô sa di thôi. Mà tất cả các vị tăng lớn tuổi ở trong chùa ai ai cũng phải cúi mình sau vị trụ trì, vì đem lại cái nguồn lợi gì? Kinh tế cho chùa, cho nên ai cũng phải nể. Mà thực sự là vị này đấy biết được những chuyện mà người tu khác không biết được, thì đương nhiên là trong chùa thì ai cũng phải nể. Mà đặc biệt ông chủ trì, ông sử dụng cái vị này như là cái cần câu cơm rồi thì ai cũng phải nể thôi. Mà cái vị này cũng đem lại cái lợi ích cho cả ngôi chùa, cái tăng chúng cũng đỡ phải vất vả, đỡ phải đi cày sâu cuốc bấm. Ngày xưa Trung Quốc là ở các thiền viện là thường hay đi cày cấy mà ăn, bây giờ các sư chả phải đi cày nữa, ở nhà vẫn có ăn, chỉ có việc ăn và học và tu thôi, cho nên ở thì cũng lợi. Thế thôi, gặp sư bác chú tiểu nhỏ thì cứ A Di Đà Phật một câu thế là xong. Đấy, cho nên chính vì thế thì chúng ta thấy là đấy, cái chú tiểu đấy bị đốt phúc đi lại như thế, may mắn được cái vị du tăng cái bảo cho, nếu không đi ở lại đây một thời gian nữa thì bị họa sát thân, sẽ bị chết. Cho nên chú tiểu này cũng đi theo cái vị tăng này để sam phương cầu đạo. Cuối cùng thì đến ngài, gặp được ngài Bách Trượng, gặp được tổ Bách Trượng Hoài Hải đó, vào trong chúng, nhập chúng vào tổ Bách Trượng, sau này thì mới ngộ ra, mới trở thành cũng thành một cái bậc cao tăng có tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng cũng may mắn cho cái vị này là còn gặp một vị cao tăng, một vị du tăng như thế mách bảo cho. Thế còn cứ ở lại đấy thì có khi ông thầy ông mất đi, lại ông lại lên tiếp tục là trụ trì, đi theo con đường đó thì ông chết luôn, đúng là họa sát thân luôn. Ông thầy vừa xây xong chùa một cái vừa chưa kịp hưởng thụ đi, chết nghèo rồi, mắc bảo bệnh chết rồi. Còn ông trò nếu mà cứ theo con đường của ông thầy thì đúng là họa sát thân rồi nhé, thường kết phúc là họa sát thân rồi. Đó, cho nên qua đây các Phật tử chúng ta thấy, chúng ta có giàu có đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng có hưởng thụ quá nhiều. Đấy, thầy nói thật đấy, đừng hưởng thụ quá nhiều. Vì sao mà đừng hưởng thụ quá nhiều? Nếu chúng ta hưởng thụ quá nhiều tức là chúng ta đang gì? Đang đốt đi cái phúc mà mình đang có. Vì cái phúc của chúng ta tạo á, bao nhiêu trăm, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu á, đời kiếp về trước. Bây giờ thầy cứ cho rồi, mà cục vàng bằng cái, ví dụ bằng cái tích này đi. Đó, cái phúc đó thì ví dụ như thế, bằng cái tích này đi. Nhưng bây giờ chúng ta thì nếu mà đem cái vàng này, chúng ta đi làm ăn, đi buôn bán, đi đầu tư, đi kinh doanh, mà chúng ta phải bỏ cả trí tuệ, bỏ cả công sức, bỏ cả thời gian ra để tận tâm tận tụy, thì chúng ta làm thì một cục vàng này nó dần dần nó ra được nhiều cục vàng khác. Nhưng nếu chúng ta không đi làm, chúng ta chỉ có ăn chơi thôi, mỗi ngày chúng ta cắt một tí thì chúng ta đem ra cửa hàng vàng chúng ta bán, chúng ta đổi, hoặc chúng bán lấy tiền và chúng ta đi ăn chơi, thì cục vàng như cái cốc này chúng ta biết rằng vài năm là cũng hết thôi, vài năm hết thôi các quý vị. Đó, đấy cái phúc chúng ta đang có, nó cũng thầy nói cái ví dụ như thế là dễ hiểu nhất cho chúng ta rồi. Mà chúng ta không hiểu nữa thì thôi, thì lại các cụ thì cũng bó tay, chả biết trình độ các vị như thế nào nữa để mà giảng, để cho chúng ta hiểu. Giảng cao thì lại bảo là chúng con chả hiểu cái gì, giảng thấp thì bảo ông ấy giảng thì như giảng cho trẻ con ấy, coi thường chúng con quá, thế này nọ kia vân vân. Cho nên cũng phải lồng vào như thế. Đấy, lấy cái ví dụ đó chúng ta thấy đấy, phúc chúng ta mà chúng ta thầy lại ví dụ chỉ có bằng cái cục vàng, bằng cái cốc này thôi. Bao nhiêu đời kiếp chúng ta tích trữ nó bằng cái cốc này. Đấy, bây giờ chúng ta là tích trữ làm việc thiện tốt tiếp thì chẳng khác gì mình đem đầu tư tài chính, bất động sản, rồi ngân hàng, rồi vân 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 vân, mỗi thứ một tí. Đầu tư bằng nhiều kênh khác nhau, cái gì chúng ta thấy có lợi, có lãi là chúng ta đầu tư. Mà đầu tư đương nhiên chúng ta phải có trí tuệ, không có bị người ta lừa mất, đúng không? Thì người ta lừa mất, mà không chỉ dùng trí tuệ mà còn phải dùng cái gì? Sức, công sức của mình bỏ ra nữa, thức đêm thức hôm nữa, sáng hôm khuya sớm phải á, tính toán đầu tư để làm ăn làm sao cho nó gì? Nó có lời nữa, sinh lời nữa. Đó, thì cái đó là nó tương tự như là Phật dạy chúng ta là phải biết gì, tu nhân tích đức, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện. Đấy là gì? Đấy chính là nói nôm na theo cái tiếng nói cái thế gian đó, chính là đầu tư gì ạ? đầu tư vào cái ruộng phúc. Bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm tất cả các việc thiện đó, chính là mình đang đi gieo những cái hạt giống tốt và cái ruộng phúc. Chẳng khác gì mình đem cái cục vàng đó thì mình đem bán đi, mình chia ra, mình đầu tư, mình quản lý nó để cho nó sinh lời. Thì từ một cục nó có thể ra gì rất rất nhiều cục vàng như thế. Nhưng còn nếu chúng ta không làm gì chỉ ăn chơi một cục này vài năm sau là hết thôi. Đấy. Thì may mắn cho cái chú tiểu nhỏ kia, cái phúc của chú hưởng sắp hết rồi, nhưng là may gặp một cái vị cao tăng chỉ cho đến cầu pháp với tổ Bách Trượng Hoài Hải, và chuyên cần tu tập dưới trướng của dưới tòa pháp của tổ Bách Trượng, và sau này cũng trở thành một bậc long tượng của Phật giáo Trung Hoa. Đấy là cũng may mắn cho vị đó. Thầy đang nói gì? Đang nói về công đức pháp tính và pháp tướng. Hãy giải thích thêm như vậy về pháp tướng. Thầy đang nói pháp tướng đấy. Cũng có người chúng ta thân bắt đầu thô dần, nhưng mà tuy thô dần chúng ta nhìn thấy vẫn còn được, đúng không? Tạo hóa tạo nên con người chúng ta, chúng ta thấy không thừa cũng không thiếu. Bây giờ chúng ta có ba cái chân. Nếu chúng ta có ba cái chân thì chúng ta thử tưởng tượng con người chúng ta đang hai chân, thì mọc thêm một cái chân ở đằng trước hoặc là đằng sau nữa. Thì chúng ta thấy con người chúng ta nhìn nó còn được đi, nó còn đẹp như thế này không? Hay con người chúng ta cũng bốn chân? Chúng ta nghĩ xem, nếu con người chúng ta cũng bốn chân, nếu bốn cái chân thì chúng ta đi có khác gì con gì? Con vật đâu, đúng không? Có khác gì con trâu, con bò, con chó, con lợn đâu, phải không? Đó, nếu con người chúng ta có hai chân, cho nên chúng ta thì chúng ta phải đi, bắt buộc hai chân chúng ta đi, đứng lên. Nhưng hai chân thì chúng ta thấy có rất nhiều con vật hai chân, nhưng con vật hai chân đó là gì? Nó lại thiếu. Chúng ta biết nó thiếu cái gì không? Nó thiếu hai tay, đúng không? Con đà điểu, con gà, con chim, vân vân, nó có hai chân. Ví dụ như con gà, con đà điểu chẳng hạn, nó có hai chân nhưng nó không có hai cái tay. Cho nên chân nó chỉ bước đi là chính, với làm được một số những cái động tác, những công việc gọi là nó thô thô thôi, nhẹ nhàng thôi. Chứ còn cái chỉ có sự khéo léo mà làm việc nó phải ở hai cái gì? Hai cái bàn tay chúng ta, ở hai đôi, ở cái đôi tay, ở hai bàn tay chúng ta. Chúng ta thấy nhé, chân dùng để gì? Đạp đất để đi. Tay dùng để làm ra các vật dụng cần dùng hàng ngày. Làm ra, thậm chí là làm ra tất cả những cái gì mà chúng ta thấy. Có những cái bức tranh là gì? Tuyệt phẩm, đúng không? Vẽ ra, vẽ bằng gì? Bằng tay là chính. Đó. Tay làm ra các việc. Chúng ta người, con người chúng ta yếu như thế này, nếu so ra một chọi một đấu với một con hổ, chúng ta thắng được nó không? Gần như không thắng được. 10 người thì chết cả 100 người, may có một người sống. Nhưng chúng ta thì có đôi tay. Ngoài có đôi tay ra, chúng ta còn có cái gì nữa? Có trí tuệ. Và có cái gì nữa? Cái lòng quả cảm, cái lòng dũng cảm. Do có lòng dũng cảm cho nên chúng ta sẵn sàng đối đầu với con hổ, con báo, thậm chí con voi to đùng như thế. Ngày đầu tiên, con người, loài người chúng ta thì không đánh chân tay được bằng với chân tay bo với con hổ, con voi, thì chúng ta dùng cái gì? Dùng đá. Cái thời tiền sử người ngày xưa là dùng đá, dùng cây. Lúc đó là chưa có dao nhé. Thì chúng ta dùng cái đá là gì? Để chặt cái cây gì? Ấy, nhọn nó ra. Kiểu như thành cái cây lao đó. Và muốn phục giết những cái con voi như vậy là phải dùng gì? Ở trên đó, cái phần núi cao cao á, phục về để cho cái đàn voi đi qua cái hẻm núi đó, để dùng đá ở trên để ném xuống. Và đào những cái, là ngày đấy chưa biết đào cái hố đâu, chưa biết đào hố trông đâu, là đuổi theo để phóng lao giết nó, giết voi ma mút để lấy thịt để ăn, vân vân. Và chúng ta đấy, con người chúng ta phát triển dần dần lên từ cái chỗ như thế, vũ khí thô sơ như thế, để sang đồ đá. hết đồ đá rồi bắt đầu sang đồ đồng, hết đồ đồng bắt đầu sang đồ gì, chế tác á, kim loại á, và tiến cho tới cho bây giờ chúng ta thấy còn không chỉ kim loại mà còn cả gì, điện tử nữa, cả vũ khí nguyên tử nữa, và thậm chí là chiến tranh sinh học vân vân, đủ các thứ nữa. Thế mới khổ con người chúng ta. Thông minh quá. Thông minh ấy, nhưng mà không có lòng từ bi. Thông minh nhưng mà tham sân si nhiều quá, cho nên chúng ta mới thấy thế giới mới khổ như bây giờ. Đấy, cái đấy chúng ta thấy lòng tham con người đưa chúng ta đến với cái giai đoạn đen tối ấy. Một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử loài người chúng ta chính là năm 2020-2021 này vậy. Thậm chí nó còn kéo dài tới hàng cả năm nữa chứ không phải là ít đâu. Nó còn khủng khiếp hơn cả chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai còn có nhiều quốc gia được yên bình. Nhưng bây giờ gần như cả thế giới không có quốc gia nào được yên bình, cho là ở ngoài quốc đảo cũng khó mà được yên bình. Một đất nước rất nhỏ cũng khó được yên bình. Đó. Vì cái gì? Vì cái đại dịch virus lần này. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng có trí tuệ nhưng mà không chế ngự được lòng tham, không chế ngự được sân hận, và không chế ngự được hai cái tâm tham sân đó thì chúng ta thấy tai hại vô cùng. Cho nên chúng ta thấy con người chúng ta có đầy đủ, tuy là được gọi là, mình gọi là, đây không phải là Thượng Đế ban tặng nhé, đạo Phật chúng ta không công nhận là do một đấng thần linh nào ban cho chúng ta, cũng chẳng phải do Thượng Đế, cũng chẳng phải do Phật ban cho chúng ta, mà đây do gì, cái nhân duyên trong kinh Phật gọi là pháp nhĩ như thị. Mà nói là pháp nhĩ như thị thì chúng ta thì rất khó hiểu, mà nói là nhân duyên, nói là nhân duyên ở đây thì nó cũng vẫn hơi chiều tượng. Nếu mà nói gần với thế gian hơn thôi, thân tướng của chúng ta này gì, thân thể chúng ta gì, trong nhà nho gọi là bẩm phụ mẫu chi di trẻ, tức là nhờ cha mẹ mà sinh ra, thân thể của chúng ta được có được là do nhờ cha mẹ mà sinh ra. À, cha mẹ đấy xét ra gì cũng từ nhân duyên cả, xét về kỹ về gì, về quan điểm của Phật giáo thì cũng là gì, do nhân duyên cả. Nhân duyên thì hòa hợp thì mới gì, mới có cha có mẹ, cha mẹ mới yêu nhau, mới cưới nhau, mới lấy nhau, mới sinh ra chúng ta chứ, vân vân. Đó, mà sinh ra thì phải nhờ nhiều những cái duyên bên ngoài nữa thì mới nuôi ta lớn khôn, học hành trưởng thành như ngày hôm nay, vân vân. Đó, cho nên nhà Phật dùng cái hai từ là nhân duyên. Quả thật nó nói là hơi chiều tượng một chút, nhưng mà nếu mà chia sẻ ra thì tất cả không ra ngoài hai cái từ nhân duyên của nhà Phật chúng ta. Đấy, có hai chân hai tay, chúng ta thấy nếu bây giờ mọc thêm một cái tay nữa ở đằng sau lưng hay đằng trước ngực hay là bên trên hay bên dưới, một tay phải tay trái, chúng ta thấy con người chúng ta còn cân đối hay không? Không. Đấy, chúng ta thấy con khỉ cũng cái gì? Có hai chân và có hai cái gì? Hai cái chân trước, nó cũng giống như cái tay, nó cũng biết cầm gì, cầm nắm, nhưng mà nó vụng về hơn, vì nó vẫn thuộc về loại linh trưởng, loại tinh tinh gọi là linh trưởng thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy khỉ nó cũng biết gì, nó cũng biết dùng tay á để nó đập hạt rẻ nó ăn, nó đập quả gáo dừa để nó gì, dùng nước nó uống. À, nhưng mà nó còn quá vụng về, nó vụng về hơn gì cái thời nguyên thủy của loài người chúng ta, vụng về hơn rất là nhiều. Nhưng chúng ta thấy con khỉ thì có những loài khỉ thường nó lại thêm một cái gì nữa, nó có cái đuôi. Con người chúng ta mà nó thêm cho một cái đuôi nữa thì thôi rồi, thì có đẹp đến mấy mà mọc cái đuôi ra thì thôi mọi người cũng chạy mất dép, đúng không? Cho dù là hoa hậu thế giới đi chăng nữa, tự nhiên mọc cái đuôi ra thì từ cái chỗ gì bao nhiêu đại gia xếp hàng để xin được gọi là nâng khăn sửa túi xách dép cho cô hoa hậu ấy. Nhưng bây giờ tự nhiên cô mọc một cái đuôi ra nữa thì thôi, kể cả ông nông dân nữa, chân lấm tay bùn nó cũng chạy mất dép, nó cũng đúng không? Cô có đến bảo thôi thì trước đây thì bao nhiêu đại gia muốn lấy tôi, nhưng bây giờ tôi không lấy, nhưng bây giờ thì thôi tôi lấy anh, thì cái anh nông dân kia nó cũng chạy mất dép. Vì sao? Vì cô mọc thêm một cái đuôi nữa rồi. Mọc thêm cái đuôi thì không phải là người bình thường nữa rồi. Cho nên cho dù nhìn thân tướng bên ngoài yếu điệu thục nữ đẹp như là cô hoa hậu, cô ấy là hoa hậu thế giới đi chăng nữa, bây giờ mọc thêm cái đuôi người ta cũng sợ. Đấy. Cho nên là cân đối, chúng ta thấy là cân đối đến tạo hóa, là cân đối đến mức là gì? Chúng ta thấy cứ, các vị cứ nhìn nhé. Ở ngoài xã hội đúng là người ta nói cái răng, cái tóc là gì? Là góc con người, đúng không? Ở ngoài xã hội thì chúng ta thấy đúng, cái răng, cái tóc là góc con người thật. Người con gái mà gì mà không có cái tóc á, thì nhìn nó chả thế nào cả, thế nào ấy, đúng không? Nhìn các sư thì nó khác. Bây giờ các sư đi tu là gì? Là đương nhiên Đức Phật nói là phải hủy bỏ những cái gì, cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục, để mà gì? Bỏ cái hình tướng bên ngoài, để mà tu gì? Cái tâm, cái đạo ở bên trong. Nếu mà mình đi tu mình vẫn cứ gì? Suốt ngày xoay gương, chảy tóc, thì khác gì người phụ nữ ngoài đời nữa đâu, chắc khác gì cả. Đấy. Khác mỗi cái gì? Ngày ăn bữa cơm chay về lên chùa tụng kinh, với lại ngày sau chúng ta biết mà, phụ nữ 10 người thì nếu mà chưa tu 10 người thì cả 10 người ai mà chẳng thích bôi son đánh phấn, ai mà chẳng thích một ngày ngồi trước cái gương mấy lần để tỉa tót, để chải chuốt, đúng không? Gọi là bản tính rồi. Gọi là cái từ cái chỗ tập khí thói quen gần như thành là bản tính mất rồi. Thì họ là gì? Từ xưa nay được gọi là phái đẹp mà phái đẹp thì đương nhiên họ phải làm đẹp thôi, giống như Atula thôi, đúng không? Giống như Atula nữ thôi. Không, tôi nói nó không quá đâu các quý vị, nó thực sự như thế. Đức Phật trong kinh nói như vậy mà. Cho nên bây giờ người xuất gia, nữ giới mà xuất gia mà suốt ngày đi ra đi vào xoay gương chải tóc, mà nếu không chải thì cái tóc mà dài thì bù xù thì nhìn như con ma, thì như con đời ươi đấy, thì làm sao mà người ta vào trong chùa người ta nhìn thấy sư người ta chạy mất dép, ai dám đến chùa nữa. Cho nên Đức Phật này thôi hủy bỏ đi cái gì mà cái thế gian họ yêu, họ chuộng, họ quý, họ thích, họ mê, họ giữ, thì người xuất gia phải gì? Buông nó đi, bỏ nó đi. Cho nên chúng ta thấy vào chùa, cái đầu tiên chúng ta phải bỏ với cái thân hình của mình để khắc tục đó gì? Cạo bỏ gì? Mái tóc. Cho nên trong bài kệ Thế Pháp là gì? Đao vàng cắt tóc cha mẹ sinh, đúng không? Đấy, cái bài kệ đao vàng cắt tóc cha mẹ sinh, hủy bỏ đi cái thân hình trước đây để trở thành một người xuất gia. Để chân chính hay không chân chính thì lại cả một quá trình tu hành nó mới biết được. Cho nên cái đầu tiên là phải hủy bỏ cái thân hình đã, kể cả con trai nếu mà có râu, quai nón coi nữa, phải cạo cả râu nữa, chứ không phải chỉ cắt tóc không mà phải cạo cả râu nữa. Chứ mới vào đi tu mà để râu quai nón là xồm xoàm rồi thì nhìn người ghê thì chết ra được. Người Ấn Độ thì chúng ta biết, người Ấn Độ ngày xưa là người họ gì? Đại đa số là hay có râu, mà râu quay nón rất là nhiều. Thì cái đặc trưng của gì? Cái người Ấn Độ là con trai thì thường hay có râu, mà râu quay nón và cái râu đó là dài. Đặc biệt những người lớn tuổi. Cho nên đã cạo bỏ tóc rồi phải cạo bỏ cả gì? Cả râu. Thì không phải là cạo mình tóc không. Vào tu như thế. Xong đấy mới đắp y phục hoại sắc vân vân. Chúng ta thấy để làm gì? Cho cái thân hình nó khác đi. Thì lúc đó thì chúng ta tu nó mới đỡ được. Còn ở ngoài đời thì chúng ta thấy, đó, người phụ nữ họ phải chăm chuốt, phải lúc nào cũng phải lo cho cái thân hình của họ phải đẹp đẽ. Đấy, chúng ta thấy con người chúng ta, hai chân, hai tay, rồi tạo hóa rồi, cái khuôn mặt, trên khuôn mặt thì phải có gì? Có tóc. Xin lỗi các vị thầy không có tóc, nhưng mà tóc các thầy cứ ra bao nhiêu thì nửa tháng mà cạo một lần, đấy là Đức Phật quy định rồi. À, nếu không cạo mà để tóc thì không được, trừ bao giờ thầy là bậc cao tăng đắc đạo như là Đức Phật hoặc là như các tổ ấy. À, ví dụ như ngài Hư Vân đó, sau này ngài về già ngài cũng không cạo tóc nữa nhé. Nhưng khi còn trẻ, lúc đầu ngài tu không cạo tóc, xong rồi gặp một cái vị hòa thượng, một bậc cao tăng, một vị hòa thượng cũng chửi cho, mắng cho một trận, thế từ ngày đó ngài cũng phải cạo tóc. Và cạo tóc cho đến năm 6-70 tuổi thì ngài, sau khi mà đi tù ấy, thì ngài mới để tóc lại, vì ngài không muốn làm ảnh hưởng đến người xuất gia, không muốn làm ảnh hưởng đến cái thân tướng của người xuất gia, cho nên gì, ngài mới để tóc. Ngài khác đi, sống khác đi, như thế. Nhưng cái tâm của ngài thì thực sự là xuất gia rồi. Đó. Chúng ta biết ngài, ngài mặc bộ quần áo, chúng ta biết ngài mặc bao nhiêu ngày không? 30 ngày mặc bộ quần áo không tắm, nhưng mà người thì vẫn thường tỏa ra mùi thơm. Chúng ta 3 ngày mà không tắm thì sao? Chả ai người ta ngửi được. Lên chùa người ngồi bên cạnh chứ, lúc đầu thì ngồi cách xa chúng ta 50 phân, cứ thế dần dần nó xa rồi, xa rồi 1 mét, rồi 2 mét, cuối cùng một mình mày ngó đi ngó lại một mình gì cách xa mọi người ít nhất 2-3 mét, chả dám ngồi gần nữa. Vì sao? Vì cái mùi chiên đàn thân thể chúng ta 3 ngày chả ai ngửi được. Đấy, nhưng mà ngày gì 30 ngày không tắm, không thay quần áo, có bộ quần áo ngày mặc cái gì 30 ngày, tức 1 tháng trời không thay quần áo, mà người vẫn gì, vẫn thơm tho, vẫn bình thường. Chúng ta đọc cái tiểu sử của ngài mà xem, hay lắm. Dùng giới đức, trong ngày xưa tôi đặt các vị cao tăng không chỉ 1 tháng, mà có vị cao tăng là gì, 10 mấy năm chưa tắm một lần, 10 mấy năm chưa từng thay bộ quần áo một lần, chỉ mặc bộ quần áo, 10 mấy năm trời. Nhưng mà đi đến đâu thì hương thơm tỏa ra sực nức đối với những người xung quanh đến đó. Chúng thấy đấy, đây là thôi các ngài chứng đắc thánh quả rồi, các ngài là biểu pháp cho chúng ta. Còn bây giờ thì thôi, chúng ta phải ngày ít nhất mùa hè phải tắm một lần. Chứ đi làm về lễ Phật buổi sáng ra mà không tắm được thì thôi, thì đến chiều, đến trưa, đến tối tụng kinh như thì mọi người chạy mất dép. Thì chúng ta thì đã phải là cao tăng đâu, đắc đạo đâu. Chúng ta là phàm phu. Thân thể của chúng ta do chưa có công đức nhiều, cho nên chắc chắn không được như các ngài rồi. Cho nên làm sao đó tu thì không phải, tuy là tướng đấy nhưng mà cũng phải giữ gìn làm sao cho nó, chúng ta không quá chăm chút nhưng cũng không quá bỏ bê nó một cách ấy, lôi tha lôi thôi, luộm thà luộm thuộm. Thì người ta bảo tăng ni gì mà chẳng có ai nghi phép tắc gì cả, người thì ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, nó làm ảnh hưởng gì đến ấy, đến cái uy tín của Tam Bảo, uy tín của Phật Pháp. Người ta nhìn và người ta quay thường, người ta bảo ôi sư gì nhìn như là cái kẻ khố rách áo ôm, như kẻ ăn mày ăn xin thế. Người ta khởi cái tâm bất kính thì cũng không tốt cho người ta. Thế gian bây giờ cái trước mắt họ phải nhìn cái tướng. Cái mà cái tướng ở đây chúng ta không phải là làm đẹp như là ngoài thế gian, nên chúng ta cũng phải đủ cái hảo tướng để người ta nhìn vào cho thấy có oai nghi, phép tắc đĩnh đạc, nhìn cũng phải gì, cũng phải được cái tướng hảo, nó phải tốt. Không có phải tu mà càng ngày nhìn càng xấu đi, càng ngày càng hom hem đi, hoặc càng ngày thì càng nhìn nó càng như là ông chú Bát Giới. Chứ Bát Giới thì ai người ta kính. Hay tu mà gì luồm thà luồm thuộm như ông Sa Tăng đấy, thì ai người ta kính, kiểu nó thế. Tu lúc nào phải như ông sư phụ cũng đường tăng thì mới gì, mới nhiều người kính. Đúng không? Nôm na thế. Thì chúng ta thấy tạo hóa tạo nên cái khuôn hình con người chúng ta nhá, ở ngoài đời nhá. Nếu không có mái tóc, chúng ta nghĩ xem đấy, mấy Phật tử nghe xem, ngày xưa mà các vị 17-18 tuổi cạo tóc có ai dám lấy không? Có không? Tôi đảm bảo với các quý vị là chả dám lấy các quý vị. vì ngay từ người ta sẽ lầm các vị là sư, mà sư thì người ta không dám cưới đâu, đó thực sự thế thế, người ta sợ hết vía người ta ra, đó. Chúng ta cứ cạo tóc, kể cả chúng ta mặc quần áo lụa là đẹp đẽ ngày xưa chúng ta, bây giờ thì có thể, bây giờ thì cái thời buổi bây giờ thì xã hội bây giờ nó cũng văn minh hơn nhiều, nó kiểu như nó cũng sống nó cũng không câu nệ nữa, cho nên có thể con trai con gái nó cũng cạo tóc, kể con gái nhá, có đứa con gái bây giờ ngoài xã hội nó cạo sạch tóc đi rồi. Như từng trường hợp này hán hữu thôi, những trường hợp như thế gọi là toàn những đứa thì gọi là những con gái đó gọi là ăn chơi thôi, nó chơi bời theo cái kiểu ngông thôi, dị khác người thì nó mới thế, chứ còn bình thường chúng ta thấy những người con gái bình thường những nhà gia giáo ai tự nhiên lại đi là cạo sạch bỏ hết cả tóc đi đâu, trừ nó bị bệnh gì nó bắt buộc phải cạo để chữa bệnh đấy, chứ còn tự nhiên cạo đi thì cái ma nào nó dám rước nữa, nó nhìn thấy nó chạy mất dép hết rồi đó. Đấy cho nên cái tóc mọc vào nhìn nó khác nhá, con gái khác. Rồi chúng ta đây một cái rất là nhỏ thôi, tạo hóa cho chúng ta thấy, nếu cho con người chúng ta bình thường như thế này, đem cạo bỏ cái lông mày đi cạo bỏ hai cái lông mày đi thôi, các Phật tử chúng ta nghĩ sao? Nó thầy cứ các vị không tin tí nữa đi xuống cạo luôn đi. Nghe thầy giảng xong đi xuống cạo luôn, dùng cái dao cạo để làm, các vị cạo đi xem, xoay gương nhé. Nhớ nhá, trước khi chúng ta xoay gương, chúng ta để lông mày chúng ta xoay gương, và chúng ta chụp, lấy điện thoại chụp lại. Sau đó các vị chỉ mất 1 phút 2 phút thôi, cạo sẹt sẹt mấy cái phía bên này mất rồi 2 3 phút thôi. Xong các vị chụp lại các vị xem có nhận ra mình hay không. Ngay mình đã khó nhận ra mình rồi. Và hôm sau các vị đi ngồi với bạn bè xem, người ta có khi bạn bè thân nhau đến đâu, chơi với nhau thậm chí 18, 20 năm, 30 năm rồi vân vân chẳng hạn. Tự nhiên người thấy mới hôm qua nhìn thấy thân tướng là bình thường, nay tự nhiên thấy nó cạo bỏ cái lông mày nó đi, cạo sạch đi chứ thì không biết nó có hâm hâm không, nó chập mạch không, nó làm sao không? Nó thần kinh không, đúng không? Đó, chúng ta thấy tạo hóa cho con người ta nó đầy đủ như thế. Rồi á, ban dưới cái gì? Lông mày. Thì nó còn có cái gì nữa? Lông mi. Có hai tác dụng. Vừa là để che chắn bụi, nhưng là vừa là để làm gì ạ? Làm đẹp nữa. Cho nên chúng ta thấy những người con gái đẹp bây giờ họ trang điểm gì? Không chỉ trang điểm trên lông mày, mà còn trang điểm cả lông gì? Lông mi nữa. Đó, trang điểm làm sao nó gì? Nó phải cong cong, nó hớt hớt lên, nhìn nó phải ướt ướt một chút, nhìn nó phải đáng yêu, à, nó mới hút mắt, vân vân. Đấy. Chúng ta thấy tạo hóa tạo nên con người chúng ta như thế đấy. Thế chúng ta mới nhìn con người hơn các con thú khác lại như thế. Xuống cái xuống gì? Xuống ban dưới quay người chúng ta là quay súc sinh. Chúng ta thấy nhìn những con súc sinh thì con voi to thì to thật, khỏe thì khỏe thật, nhưng chúng ta thấy con voi cái da nó có mịn màng trắng trẻo như cái da con người chúng ta không? Không, dày cộp mà thô ráp, đúng không? Rồi chúng ta nhìn là con hổ, con sư tử khỏe thì khỏe thật, nhưng cái da của nó thì cũng dày cộp, mà cái mùi của con hổ thì cách xa 100 mét đã ngửi thấy mùi hôi rồi, hôi khét ra rồi. Con sư tử cũng thế, hôi khét ra rồi. Đó. Rồi các con vật cũng thế, chúng ta thấy đó. Cho nên đấy, xuống con người nhá, thì chúng ta thấy thân tướng của chúng ta thì nhìn còn được, còn đẹp, còn dễ coi, còn chuẩn. Tất nhiên con người chúng ta thì cũng có người có phúc và người không có phúc. Người nhiều phúc và người kém phúc khác nhau. Đó. Người có phúc thì thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, của cải sung túc, thọ mạng mạnh khỏe, bình an vân vân. Người kém phúc thì thân thể gì? Hoặc là họ không đủ các căn. Có người thì chân bị què quặt, hoặc có người thì tay bị khòng khèo. Có người thì mắt thì bị gì? Có người có một mắt thôi, một mắt thì nó típ lại. Mắt lé. có mắt nhưng mà mắt lé, hoặc có môi nhưng mà gì, môi sứt. Số chúng ta thế đó, có cái môi đấy nhưng mà môi nó sứt mất đi, nhưng nó sứt là gì, nó sứt là sao, nó làm sao mà nó chè ra hai bên thế này thành ba miếng môi. Chúng ta nhìn mình có hai miếng môi, miếng môi trên miếng môi dưới, mà cái người để thành chè ra thành ba miếng môi thì chúng ta thấy cũng là dị thường. Đấy là gì, cũng được thân người nhưng cái phúc để các căn chưa đủ đó, đấy là thiếu một chút, hoặc là có người thừa một chút đó. Có người là thừa một chút, các quý vị có không, có người thừa. Ví dụ như có con người, chúng ta thấy bình thường con người thì có hai tay, nhưng mà cái người thì có một đầu, mỗi người một đầu, hai tay hai chân, nhưng mà thì một người đó sinh rồi nó đẻ cái thai rồi lúc sinh ra nó liền vào nhau, lại có bốn chân, bốn tay hai đầu lại dính vào nhau. Nó có trường hợp là chỉ có gì, có trường hợp lại có hai chân hai tay nhưng mà lại có hai cái đầu à, nó thế cơ. Nhưng mà trường hợp đó thì chỉ hãn hiếu ở trong gì, trong nhân loại chúng ta thôi, không nhiều trường hợp đấy. Rồi mình do là dị thai, hay là ngày xưa gọi là quái thai, bây giờ mình gọi là dị thai. Cái thai nó khác thường, nó sinh ra con người khác thường như thế, họ cũng khổ lắm. Mà khổ này cũng đều do gì, nhân quả hết, do nhân duyên hết các quý vị, chứ không phải là ngẫu nhiên mà có như thế. Theo quan điểm á, nhân quả của nhà Phật chúng ta như thế đấy, Đức Phật dạy như thế đấy. Cho nên chúng ta thấy đấy, xuống á, súc sinh thì súc sinh thì thô rát hơn á con người chúng ta, kém hơn nhiều phần. Nhưng xuống thì xuống nữa, ban dưới súc sinh nữa thì là ngạ quỷ, mà ngạ quỷ thì còn là khủng khiếp hơn nữa, thô rát xấu xí hơn nữa. Nhưng mà ngạ quỷ thì cũng không, nó thuộc về thế giới vô hình rồi thì chúng ta không nhìn mắt thường để thấy được, lại phải có thần thông mới thấy được. Đó. Ở chùa chúng ta ngày xưa là có người thấy được ấy. Chùa chúng ta ngày xưa là có một bác là cứ pháp hội là bác ấy nhìn thấy các vong bỏ về, đặc biệt vong thai nhi là bỏ tầng tầng lớp lớp, cứ lổm ngả lổm ngổm ở trên pháp hội, cứ đầy giấy ra. Vong các cụ lớn, các cụ nhỏ đầy ra. Rồi kể cả Phật cũng nhìn thấy. Phật về cũng xếp thành hàng hàng lối lối. Bồ Tát Thánh Tăng về cũng xếp hàng hàng lối lối mỗi khi pháp hội lớn. Pháp hội Trung Phong, ngày xưa tổ chức pháp hội Trung Phong. Hay pháp hội Quan Âm thì sau này rồi, pháp hội Trung Phong rồi, sau hội Trung Phong. Nhìn thấy đấy. Cái mỗi khi pháp hội xong ấy nhìn thấy lại khóc lóc, rồi lại ốm đau giật dẹo lại khóc. Vì sao? Vì nhìn thấy các cháu nhỏ mà mới sinh ấy, hoặc là chưa sinh ra, hoặc là mới sinh ra, nó bò mà cái rốn của nó cứ lòng thòng ở ngoài ấy, nó cứ bò. Đặc biệt là những cái pháp hội cúng vong linh thai nhi nó thấy nhiều lắm, lại thấy nhiều đấy, lại lấy các Phật tử đi lên này, sợ dẫm đạp vào, Phật tử đâu có nhìn thấy, nhưng mà cái người đấy thì người ấy nhìn thấy, cho nên là thấy các Phật tử cứ thế là đi, là dẫm vào, là sợ dẫm vào, cứ thế là chạy, là khóc, là kêu không được vào đấy, không được vào đấy, dẫm lên người ta chết người ta, khổ thân. Nhưng Phật tử thì bảo chả có ai đâu mà dẫm chết người ta, phía trước mặt người ta có cái gì đâu, những cái chạy sang cản không được dẫm vào đấy, không đi vào đấy, có đầy người ta ở đây, vân vân, kiểu như thế, đại khái như vậy. Thầy bảo không được tu như thế, không được tu như thế thì không là đệ tử thầy được. Tu làm sao mà bao giờ không thấy cái gì nữa thì thầy mới cạo tóc cho, mới đổ cho xuất ra. Còn tu mà còn bảo thấy những cái chuyện như thế thì cứ để tóc đấy, không tu được thì về hoặc là đi chùa khác. Đó. Nếu mà thầy mà lợi dụng cái đó thì giống như cái ông sư mà lúc nãy thầy kể cái câu chuyện kia thì thầy cũng kiếm được bộn tiền đấy. Nhưng mà kiếm được bộn tiền thì bây giờ thì chắc là thầy cũng xanh cỏ rồi. Vì sao? Lợi dụng đệ tử để làm những cái chuyện khuất tuất, khuất tất, làm những cái chuyện gọi là buôn thần bán thánh ở trong cửa Phật thì đương nhiên thầy đốt hết phúc của thầy đi là bây giờ xanh cỏ rồi. Giống như ông sư kia thì hưởng hết 8 năm một cái rồi, đốt hết hưởng 8 năm là chết. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái chuyện thần thông thì mình không phải là ngẫu nhiên mà có trường hợp gì do nhân duyên nó đời trước để lại. Nhưng mà bây giờ mình không tu được thì không tu được sẽ mất như cái chú tiểu 6 tuổi đến năm 14 tuổi thầy kể lúc nãy, hay như đệ tử của thầy á, mất ở đây không phải là thầy bảo là nó vào chùa nó tu càng ngày nó càng kém đi nó mất, không phải, vì thầy bảo mất đi để mà tu, có những cái mình phải giấu đi để mà tu thì sau này mới thành tựu được, còn những cái đấy mà mình cứ lộ ra ngoài là mình hỏng rồi. À, biết nhiều, chúng tôi biết nhiều chứ, nhiều cái chúng tôi biết chứ, nhưng mà làm sao, chỉ dám nói ra một hai thôi, kể cả việc thế cũng như việc xuất thế, nhiều cái rồi. Về xuất thế của Phật thì mình đương nhiên là chưa biết rồi, nhưng về pháp của Phật đó là pháp xuất thế rồi. Biết nhiều hơn chứ, biết nhiều hơn là tôi nói rất là nhiều lần chứ, nhưng mà không thể đem ra nói hết được. Như trong kinh Pháp Hoa nói là mình mà nói mà khi mà người ta chưa hiểu, chưa đạt đến cái trình độ đấy, mình lôi ra nói người ta bảo mình lầm, bảo mình dở hơi, bảo mình vớ vẩn, bảo mình đầu óc không bình thường. Đó. Cho nên mình chỉ nói ở trong cái phạm vi mà người khác có thể nghe họ hiểu mà thôi. Đấy, đối với pháp xuất thế mình cũng còn phải giữ như thế. Đối với thế tức là đối với thế gian, mình biết nhiều nhưng mà mình nói hết ra có khi mình lại chết sớm, không đơn giản đâu các quý vị. Đó, cho nên mình giấu được vào bên trong để mình tu thì mình còn có thể tồn tại được lâu dài, mình còn có thể đi tới đích được trong cái cuộc đời tu hành của mình. Cho nên cái gì mà mình cũng hiện ra ngoài hết là mình hỏng đấy, mình hỏng sớm đấy. Cho nên đang nói gì, nói về giải thích về cái từ thông suốt mọi pháp tính. À, tức là hiểu biết được rõ tất cả gì, tất cả các pháp tính của gì, từ chúng sinh cho đến những vật gì, vật loài vật gì gọi là không phải là chúng sinh hữu tình mà là vô tình đó. À, pháp tính pháp tướng đều hiểu được hết, chúng sinh chúng ta cho đến Phật đó, thì đều có gì? Cái tự tính thanh tịnh giác ngộ như nhau, vân vân. Không chỉ hiểu được thông suốt mọi pháp tính của chúng sinh hữu tình mà thông suốt cả pháp tính của những chúng sinh vô tình nữa. Cho nên ở trong kinh Phật mới nói tình giữ vô tình đồng viên chủng trí là như thế. Đó. Nâng cao lên một bước nữa, không chỉ chúng sinh hữu tình mới thành Phật mà chúng sinh vô tình cũng gì, cũng có thể thành Phật. Ví dụ như gì? Cây cối ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng biết gì? Biết thuyết gì? Biết thuyết Pháp. Mà cây cối biết thuyết Pháp có nghĩa là gì? Có phải là vô tình nữa không? Nhìn bên ngoài là gì? Vẫn là vô tình. Nhưng vô tình tại sao biết thuyết Pháp? Mà biết thuyết Pháp thì đương nhiên là gì? Đều có thể thành Phật rồi. À, nhưng mà gì? Nhưng mà đương nhiên cây ở Tây Phương Cực Lạc cũng biết thuyết Pháp. Cây ở thế giới chúng ta thì nó biết che mát, biết cho hoa quả với các thứ thôi. Nếu mà con người chúng ta mà thì mà không cho, con người bảo là trong kinh Phật nói tình giữ vô tình đồng viên chủng trí như thế, có nghĩa là cây cối cũng có thể thành Phật đó, thì chúng ta ăn chay cũng là ăn Phật à? Thế thì nguy rồi. Phật thể hiện ra cái thế giới này để thành Phật. Thì pháp của Phật nói là phương tiện. Tất cả những lời Phật dạy trong ba tạng thánh điển chỉ là phương tiện mà thôi. Cho nên thì đối với chúng sinh, Phật nói làm sao để cho nó hiểu tương đối của nó được. Phật biết, cái thấy cái biết của Đức Phật giống như đất ở trên, toàn bộ trên sơn hà đại địa. Còn những pháp mà Phật nói ra giống như cái đất ở trong, cái lòng bàn tay của Phật người bốc lên mà nắm đất thế này. Sự hiểu biết của Ngài giống như đất của cả trái đất, nhưng mà cái mà Ngài nói ra mới như đất trong lòng bàn tay mà thôi. Hay là thì pháp mà Ngài chứng Ngài biết giống như tất cả lá ở trên thì trên rừng của trái đất này. Nhưng mà cái pháp mà Ngài nói ra, Ngài tuốt một cái nắm lá, Ngài đưa cho Anan vào đấy, pháp mà Phật nói ra mới chỉ như lá ở trong lòng bàn tay mà thôi. Đó. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng đã hiểu được mọi pháp tính thì chỉ có gì? Thành Phật, hoặc là các vị đại Bồ Tát ấy, nhất sinh bổ xứ như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân mới có thể biết được thôi. Còn hàng sơ phát tâm Bồ Tát thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng ấy, chưa biết được hết, biết được phần nào đó thôi. Hàng lục địa Bồ Tát trở xuống ấy, cũng biết được phần nào thôi. Nhân đến cái vị chứng được thánh quả A-la-hán ấy, cũng biết được phần nào đó thôi các vị. Chỉ có Phật mới hiểu rõ được mọi pháp tính vậy. Rồi đây nói gì, các vị Bồ Tát và Thánh Tăng ở khắp mười phương thế giới cũng A-di-đà, cũng giảng A-di-đà Phật rồi, nghe pháp rồi, phát nguyện sau khi thành Phật được thế giới trang nghiêm như cõi Tây Phương Cực Lạc rồi ấy, thì nguyện là gì, thông suốt mọi được pháp tính, tức là hiểu được tất cả các pháp, hiểu được tất cả tính của các pháp. Cái này chỉ có Phật mới viên mãn mà thôi. Rồi á, hiểu được gì, hết thảy là không và vô ngã, hiểu được hết thảy các pháp thì không. Pháp không ở đây là chỉ cho gì, chỉ cho bát nhã, mà bát nhã là chỉ cho gì, trí tuệ. Bát nhã là gì? Chính là gì, trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây là gì? Chính là trí tuệ gì? Trí tuệ ba la mật. Khác với trí tuệ của thế gian, trí tuệ của thế gian đó, do học mà có. Một lúc nào đó thì về già thần kinh chúng ta thì thân thể chúng ta nó yếu đi, thần kinh thì nó cũng giảm cái trí nhớ đi, một cái là chúng ta thì quên, đúng không, quên dần thậm chí không nhớ cái gì nữa, ăn rồi bảo chưa ăn rồi bảo ăn, vân vân. Đấy là gì, những cái do học mà có. Tuổi trẻ học nhanh bao nhiêu á, học nhanh vào bao nhiêu thì tuổi già về già gì nó lại quên gì, quên nhanh bấy nhiêu các quý vị. Nhưng còn đối với trí tuệ của bậc chân tu, một bậc cao tăng đắc đạo, cho dù thân thể của họ có già đi, có bệnh đi và có chết đi, thậm chí là chết đi, nhưng trí tuệ của các ngài không còn mất đi một chút nào nữa. Chúng ta cứ xem một số những bậc cao tăng, ví dụ như Đức Sơ Tổ của tỉnh Độ Tông Việt Nam chúng ta đó, Đức Giác Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đó. Đến khi mà ngài sắp viên tịch, kinh gì ngài cũng nhớ hết. Đệ tử thử ngài xem ngài có quên cái gì không? Không, không quên cái gì cả. Hỏi bộ kinh này Hòa Thượng dịch năm bao nhiêu, nói rõ ràng rành mạch hết. Kinh đấy tôi dịch năm bao nhiêu, ấn bản mấy lần, xuất bản mấy lần, tái bản mấy lần. Chúng ta thấy kinh như thế, trí tuệ của các cụ như thế. Cho đến này, đến khi sắp sửa xả bỏ báo thân mà cụ vẫn không quên câu niệm Phật, một lòng niệm Phật. Chúng ta thấy những bậc chân tu thì các ngài, khi các ngài đã ngộ đạo rồi, đã đạt đạo rồi ấy, thì cái trí, cái không đó, gọi là trí tuệ ấy, nó không mất đi như trí tuệ của người thế gian chúng ta học nữa. Còn chúng ta thấy cũng có những bậc hòa thượng, những vị ni trưởng, những thượng tọa, ni sư vân vân, đại đức, tăng ni, tu về già thì cũng lú lẫn và quên hết trí tuệ. Thì chúng ta thấy những vị này là như có thể gọi là cao tăng nhưng chưa đắc đạo, khẳng định với chúng ta như thế. Cao tăng có thể có, cao tăng là có nhưng không phải là đắc đạo. Chúng ta nhớ cao tăng khác với đắc đạo khác nhé. Cao tăng á, bình thường lúc còn sống các vị đó thì cũng có giới phẩm, có nhân phẩm tốt, nhân cách tốt, giới phẩm á, tốt, có đức hạnh tốt, có trí tuệ tốt. Có trí tuệ có thể lên thuyết pháp cho ngàn ngàn người nghe, ai cũng vui, ai cũng thích. Đó là có trí tuệ. Có nhân phẩm tốt, nhân cách tốt. Đó là các ngài cũng là những người chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân. Trên thì khất cầu giáo pháp của chư Phật để cầu mong được minh tâm kiến tính. Dưới thì cũng đem ánh sáng tử bi của Đức Phật để tùy duyên, tùy nguyện để giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà tu hành gì? Chưa đắc đạo, mới dừng lại ở cao tăng thôi. Cho nên chúng ta thấy khi về già hoặc là khi bệnh, các ngài đó gì? Cũng quên hết. Thậm chí còn quên không biết câu niệm Phật là gì nữa. mà suốt ngày chị ạ, đau lắm, khổ lắm. Tôi được chứng kiến cái này. Ngày xưa còn đang đi học trung cấp, tôi được đi dự đám ma của một sư cụ, bạn học cùng lớp với trung cấp với tôi, sư phụ của vị đó. Thì chúng tôi khi chúng tôi về đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sư chết. Thì vì sao tôi nói là sư chết? Vì nói là viên tịch, tôi chưa công nhận đó là viên tịch. Tôi nói là chết, chết khác với viên tịch. Viên tịch chứ gì? Họ viên mãn tất cả hành nguyện tu hành của họ rồi, họ đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng, họ đi về với Phật, họ nhập niết bàn mới gọi là viên tịch. Còn này tôi đảm bảo là gần như chắc chắn chưa phải là viên tịch. Vì sao mà biết? Vì cái sư cụ này thì trước đây khi còn sống thì cái thời bao cấp ấy mà, cụ tuy là người đi tu nhưng mà ngày xưa thời chiến tranh không được đi học, cho nên gần như cụ cũng mù chữ, không biết đọc biết viết. Hoặc là cụ ở trong chùa để trông chùa và cũng biết niệm Phật một chút. Kinh thì chắc là cũng học mãi mới thuộc được bộ kinh A Di Đà. Thỉnh chuông cúng cháo thì cũng thuộc, chắc là đi học đi hạ nhiều năm nên người ta truyền miệng cho là thuộc thôi. Nhưng mà không biết đọc biết viết, cho nên không biết nhiều về kinh kệ. Thuộc mỗi kinh Di Đà, thỉnh chuông cúng cháo, mấy bài cảnh sách, và cụ cứ tu thế thôi. Nhưng mà đặc biệt là gì? Không biết cụ tu thế nào, nhiều hay không thì mình không biết. Nhưng mà vào nhìn trên cái bức tường, cái tường phòng của cụ ấy, treo phải đến mười mấy cái bằng khen, rồi huân chương, huy chương, nào là huân chương hay huy chương cái gì kháng chiến loại ba, hạng ba, loại ba. Vì ngày xưa là cụ có công là nuôi dấu cán bộ cách mạng ở trong chùa, cho nên có mấy cái. Cái thứ hai mà nhiều giấy khen nhất, giấy khen huyện này, giấy khen cả tỉnh, giấy khen cả tỉnh Hà Tây ngày xưa, tỉnh Hà Sơn Bình nhé, ngày xưa là tỉnh Hà Sơn Bình. Giấy khen là của tỉnh Hà Sơn Bình, giấy khen của huyện, giấy khen của xã nữa. Nhưng mà đại đa số là khen gì ạ? Cấp huyện và cấp xã là khen, nhìn là khen, đa số là khen mỗi một năm cụ ấy chăn nuôi được bao nhiêu cân lợn hơi, có công là một năm chăn nuôi được bao nhiêu tạ lợn hơi đó để cung cấp cho gì lương thực thực phẩm của ngày xưa thời bao cấp ấy. Thế mình mới thấy thế này, thì cái này mà cụ cũng treo thì phải nói là cụ chưa hiểu gì về nhân quả, chưa biết gì về Phật pháp. Thôi những cái treo mà huân chương kháng có công với cách mạng kháng chiến cái gì đấy loại ba gì đấy, hàng ba gì đấy thì cụ treo được đó. Hoặc là cái giấy khen của Ủy ban tỉnh Hà Sơn Bình ấy, thì có khen chung là có công với cách mạng, chấp hành tốt mọi cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước vân vân đó, cái đấy thì thôi treo cũng được. Nhưng cái treo mà cả một loạt phải đến mười mấy cái cả các huyện cấp xã là treo vì có công mỗi một năm đóng góp bao nhiêu tạ lợn hơi cho nhà nước trong những cái năm đó, chả biết thế nào. Thế tôi mà nói với cái sư cô đệ tử ấy, tại sao là những cái này lại không đem mà cất đi? Bảo úi rồi, cụ nhà con quý cái này lắm, ai mà sờ vào cái này mà chết với cụ. Cụ suốt ngày cụ ai đến cũng khoe cái này thôi. Đấy được khoe huân huy chương này, Đảng nhà nước khoe huân huy chương từ cấp tỉnh cho đến cấp xã đây này, huyện cấp xã. Chúng ta biết thế nào? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sư chết. Thế đi về mà, về đấy cũng là niệm Phật tụng kinh, ngày xưa chưa trợ niệm như bây giờ đâu, ngày xưa tụng kinh thôi. Đấy các sư tụng viễn kinh Di Đà cho cụ. Bắt đầu vào tụng kinh Di Đà thì chưa sao, tụng đến khoảng đến Đông Phương Thế Giới mà cái thì bắt đầu cụ nấc. Cụ nấc lên mà cái mà cụ kêu ôi trời ơi mà cái cụ nấc lên. Bắt đầu miệng cụ nó chảy cái nước, mình gọi là nôn đấy, nó chảy cái nước đấy. Đầu tiên là thế, chảy nước. chảy cái thức ăn, ăn cháo mà, chảy nước. Xong được một tí thấy chảy cả máu ra, chảy máu tươi ra. Và mắt thì cứ trợn, miệng thì há lên. Tôi nhìn mà thương, nhưng cũng không làm gì được. Vừa thương mà vừa sợ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vị sư mất như thế. Cho nên tôi mới gọi là chết là như thế. Mà cho đến tụng hết biến kinh, thì khi mà cụ ấy mất thì mắt cụ ấy trợn trừng lên. Vuốt một lần đầu, xong tụng xong kinh ấy. Có một sư ông ở trong huyện ấy, làm chủ lễ dẫn chúng, sư ông ấy vuốt một lần đầu, không xuống. Bình thường người ta vuốt mắt một lần, người chết vuốt một lần là xuống. Vuốt một lần nó chỉ hơi hơi một tí rồi. Vuốt lần thứ hai vẫn chưa nhắm hết. Và lúc đó không biết thầy khấn cái gì đó, lâm dâm thầy khấn cái gì khoảng độ vài phút đó, thì vuốt lần thứ ba mắt mới nhắm. Nhưng mà miệng vẫn cứ há, máu tươi với cái thức ăn vẫn còn, cái cháo, ăn cái uống sữa gì, nó vẫn còn, vẫn cứ chảy ra. Cho nên tôi nghĩ rằng trường hợp này không thể gọi là đắc đạo được, cũng không thể gọi là vãng sinh được, không thể gọi là viên tịch được, không thể gọi là thâu thần thị tịch. Thâu thần thị tịch với viên tịch là phải gì? Họ biết trước ngày giờ, ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản, thì mới gọi là viên tịch hay gọi là thâu thần thị tịch được. Cái từ đó chúng ta lạm dụng nhiều quá cho các sư. Cho nên tôi mới nói cái trường hợp này nó gọi là chết, chứ không gọi là viên tịch hay không gọi là thâu thần thị tịch là như thế. Đó. Đấy. Mắt thì trợn ngược, vuốt đến 3 lần mới nhắm. Miệng thì há ra, và lúc đầu là thức ăn đó, nó chảy ra, và sau thì máu tươi chảy ra. Như vậy này, chúng ta mới thấy. Tôi lúc đó thì tôi cũng không biết cái nhân thế nào đâu, nhưng sau này bắt đầu học giảng pháp á, thì đọc nhân quả, học nhiều giảng nhiều rồi á, thì mới nghĩ rằng à, chúng ta biết không, người xuất gia đi tu rồi mà vẫn còn chăn nuôi gì, gia súc, gia cầm. Tuy là mình có thể sư cụ không giết trong chùa, nhưng mà cụ là gì, đem cho người ta giết. Và cụ lại lấy cái gì, cái giấy gì ạ, à? Giấy khen nó để treo, để ở trên cái bức tường đằng sau chỗ cụ ngồi, để khoe với tín đồ Phật tử, với tất cả mọi người đến chùa là đấy, công lao của cụ ấy, với đảng, với nhà nước các thứ. Ở người ngoài đời ấy, thì đấy là việc của họ, đấy là đương nhiên. Đấy, người ngoài thế tục ở ngoài đời ấy, thì đấy là việc đương nhiên. Họ chăn nuôi giỏi hay họ làm kinh tế giỏi thì đương nhiên là được đảng, nhà nước, chính phủ khen, làm kinh tế giỏi là đương nhiên rồi. Còn sư chúng ta mà lại đi làm cái đó, coi là gì, coi cái việc chăn nuôi để làm kinh tế giỏi để đảng, nhà nước, chính phủ khen đó, là chúng ta sai rồi. Sư chúng ta là phải gì, phải tu giỏi, phải có trí tuệ để thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, khuyến thiện cho chúng sinh, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, sống làm sao á, nhân văn, nhân cách tốt, khuyên mọi người á sống tốt, yêu nước, thương dân, đùm bọc mọi người, gia đình hạnh phúc, vân vân. Đấy là trách nhiệm của sư nhà mình. Sư lại đi lao vào cái con đường đó nữa thì chúng ta biết gì. Sau này tôi mới nghĩ rằng cái khi mà những cái con lợn mà sư cụ ấy nuôi, nó ở với sư cụ thì nó cứ nghe cụ tụng kinh, nó cứ nghĩ rằng nó an toàn rồi. Mình được sống ở trong môi trường, ở trong cái cửa Phật như thế này, làm súc sinh thì cũng gì, cũng sướng. Nhưng ai ngờ rằng á, nuôi đến 70-80 cân đấy mà tạ cụ lại gọi đi, gọi thôn, gọi xã vào, họ bắt, cũng đem ra giết mổ họ như thường. Mà cái khi mổ á, chọc tiết con lợn thì chúng ta thấy sao? Con lợn nó đau, nó kêu, trợn mắt lên, miệng há ra, thậm chí là máu chảy ra cả gì, cả cổ họng, là cả miệng của con lợn. Nhân quả ở trong nhà Phật chúng ta, cho dù là người xuất gia, anh không làm đúng theo cái nghĩa vụ của người xuất gia, anh vẫn bị quả báo như thường. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng lấy mấy cái giấy khen đó mà làm sai với chính pháp, không được đâu. Thầy năm 2015 hay sao ấy, chủ tịch thành phố Hà Nội ấy khen thầy là gọi là một công dân tiêu biểu của thủ đô ấy. Nhưng thầy có đi lấy đâu, thầy có đi nhận đâu. rồi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2012 cũng khen thầy là một vị tăng trẻ tiêu biểu của cả nước. Vào đại diện cho tôn giáo, đại diện cho Phật giáo. Mà năm đó Phật giáo thì hình như được đâu 3-4 vị ở miền Bắc, được 3-4 vị. Năm 2012. Năm đó thầy có đi đến dự nhưng mà không nhận. Không nhận bằng khen. Có đi đến dự, không có người ta là bảo là mình thế này nọ. Năm đó thì dự ở tại một cái nhà bên cạnh cái hồ gì mà nó ở gần cái nhà cung văn hóa thiếu nhi ấy, cung văn Việt Xô này, xong đi xuống một tí, xong rồi đi trên cái đường, trên cái ga Hàng Cỏ này, cái ga đấy, đi thẳng cái bao qua cửa cung văn hóa Việt Xô nhá, đi xuống một cái ngã tư, bắt đầu rẽ phải, xong ra đấy có một cái hồ đấy, không biết là hồ gọi là hồ gì, ở trên đấy, ở trong đấy rất là đẹp, đây vào đó nhưng mà thầy có dự, nhưng mà đến khi đọc tên lên nhận thì nhất định không lên. Vì vào vị tăng trẻ tiêu biểu các thứ gì gì đó mình không rõ, nó cái nói tên thì lâu lắm rồi không nhớ, nhưng đại khái năm đó thì có đến dự nhưng mà không lên nhận. Thế người ta bảo người ta gửi về cho thầy thì mình cũng chả quan tâm, cũng chả biết người ta gửi không, để chả quan tâm cái chuyện đó. Còn năm 2015 thì là công dân tiêu biểu của thủ đô, tăng ni của Phật giáo thủ đô Hà Nội, lúc đó cũng đâu cũng được đâu 4-5 vị công dân tiêu biểu thủ đô, nhưng mà thầy cũng có đi đâu, không đi nhận. Không phải là mình coi thường, nhưng mà tự nhiên mình đã thấy mình làm được cái gì cho thủ đô đâu, chả thấy mình chưa thấy làm được cái gì cho thủ đô mà bây giờ mà mình công dân tiêu biểu thủ đô. Cho nên bảo các bác lãnh đạo thị xã là thôi đừng có cho thầy vào đó thì làm cái gì đâu, nhưng các bác cứ đưa vào. Ngày đó các bác ở ban lãnh đạo thị xã với lại bên ban tôn giáo thị xã Sơn Tây, các bác cứ đưa vào chuyển hướng cho Hà Nội công dân tiêu biểu thủ đô, nhưng mà đâu có nhận, không dám nhận vì mình thấy là mình còn kém lắm, nếu mình nhận và có khi mình là toi. Cống cao ngã mạn thì lại chết. Rồi chúng ta thấy đấy, nhìn cái tấm gương mà tôi thấy là cái sư cụ mà ngày xưa tôi bắt đầu đi học 1-2 năm đó, tôi được dự cái đám ma của cụ mới thấy rằng đấy, không đơn giản một chút này tí nào. Cho nên tu hành ở thời mạt pháp này là càng ngày càng khó đấy. Đấy. Cho nên chúng ta tu mà không được, không hiểu được pháp không, mà không được vô ngã, chúng ta cầu cạnh các thứ hết cái thứ này đến thứ nọ thì nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên đi tu là phải vô ngã, tức là không chấp cái tôi. Vô ngã đấy là không chấp cái tôi, tức là mình không chấp, không cho mình là hơn, cho mình là trên, cho mình là có tài, cho mình là có đức, cho mình là có công với đất nước, rồi với xã hội, rồi với Phật giáo hay với chùa chiền vân vân này đấy khác. Nếu tăng ni chúng ta ở trong chúng mà lúc nào cũng thấy là mình là người có công nhất, mình làm được nhiều việc cho thầy nhất, làm được nhiều việc cho chùa nhất, cũng là lúc mà chúng ta hỏng, sắp sửa hỏng. Sống như thế là chúng ta hỏng đó. Cho nên chúng ta thì làm nhiều nhưng chúng ta không chấp, đó mới gọi là vô ngã. Làm để làm gì? Làm để chính gì? Tu nhân tích đức cho mình. Lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ như thế, làm là để tu nhân tích đức cho mình. Thì làm tất cả mà không thấy cái việc làm của mình thì đó mới gọi là làm, đích thực là làm. Để làm tất cả mọi việc xông xáo, làm tất cả mọi việc nhưng không chấp vào cái việc của mình làm, đó mới gọi là thực sự làm. Đấy, đấy gọi là vô ngã đấy. Hết thảy không vô ngã, chuyên cầu tịnh cõi Phật. Chuyên cầu tịnh cõi Phật, như chúng ta hàng ngày phát nguyện đó. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, đúng không? Tức là làm cho cái cõi Phật gì? Của chúng ta sau này thành Phật ở bất cứ cõi nào, đem công đức tu hành ngày hôm nay làm thiện đó, chỉ trai giữ giới, tụng kinh ngồi thiền niệm Phật, phóng sinh tu phúc vân vân ngày hôm nay, để hồi hướng sau này bao giờ con thành Phật bất cứ ở cõi quốc độ nào thì quốc độ của con thì cũng được trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ như cõi quốc độ của Đức Phật A Di Đà ở Tây phương cực lạc thế giới vậy. Đó gọi là chuyên cầu tịnh cõi Phật, quyết thành như cực lạc. Nói rõ đây là quyên cầu tịnh quá Phật để thành cái cực lạc. Phật dạy các Bồ Tát gần Đức Vô Lượng Thọ, nghe pháp vâng tu hành sẽ được cõi thanh tịnh. Ở đây là lời Đức Phật Thích Ca. Ngài dạy các vị Bồ Tát và đại chúng chúng ta, đó là sao? Đó là nên gần Đức Phật Vô Lượng Thọ. Vì sao nên gần Đức Phật Vô Lượng Thọ? Các cụ ngày xưa nói là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, hay là gần đèn thì sáng mà. Gần Đức Phật Vô Lượng Thọ, chúng ta được mọi cái luôn, được tất tần tật luôn. Thân thể thì được thân thể đẹp đẽ bền chắc như là kim cương na la diên, không bị cái cảnh sinh già bệnh chết như thế giới này nó chi phối nữa. Trí tuệ thì được đầy đủ, thần thông công đức cũng gì cũng được đầy đủ, thọ mạng thì vô lượng vô biên, đồng với thì thọ mạng của A Di Đà Phật. Cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, gặp được thầy hiền bạn tốt, đây là siêu thủ thắng vậy. Đây là gọi là đệ nhất tối thắng. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới khuyên các vị Bồ Tát là nên gần Đức Phật Vô Lượng Thọ, nghe pháp vâng tu hành, về đó là nghe pháp để mà tu hành theo, thì sẽ được cõi gì? Cõi Phật thanh tịnh như cõi Tây Phương Cực Lạc vậy. Đến cõi thanh tịnh kia sớm được các thần thông và Đức Vô Lượng Thọ thụ ký cho thành Phật. Đức Phật Thích Ca dạy tiếp là chỉ cần gì chúng ta được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc kia đó thì chúng ta sẽ được gì? Sẽ được các thần thông. Các thần thông ở đây gì? Tức là nói gọn lại là có 6 pháp thần thông: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mệnh Thông và Lậu Tận Thông. Còn nếu mà nói rộng ra đây có gì? Có vô lượng gì? Vô lượng thông đều chứng được vậy. Đấy, Đức Phật khuyên đến cõi kia thì sẽ được các thần thông và được Đức Vô Lượng Thọ, tức là Đức Phật A Di Đà đó, ngài thọ ký cho gì? Cho thành Phật. Đó, này là cái điều vui nhất, điều vui sướng nhất và có là sự thành tựu nhất của người tu hành theo pháp môn tịnh độ chúng ta. Vãng sinh về Tây Phương rồi, ai cũng sẽ được thành Phật. Cho nên Phật nói tiếp là sức bản nguyện Phật đó, nghe danh nguyện vãng sinh, thảy đều đến cõi kia, chứng quả vị bất thoái. Ý Đức Phật Thích Ca nói là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, nghe thấy tiếng của ngài thôi, tức là nghe thấy danh, tức là nghe tiếng của ngài là A Di Đà Phật hoặc Vô Lượng Thọ Phật vân vân, thì mà nhất tâm xưng niệm tín thọ phụng hành cầu sinh cõi kia thì đều được như nguyện vãng sinh về đó, đều chứng được quả vị bất thoái chuyển. Rồi Đức Phật lại nói tiếp: Bồ Tát lập thệ nguyện mong cõi mình không khác, nguyện độ khắp chúng sinh, tiếng vang khắp mười phương. Vâng thợ ức Đức Phật, thường cũng cung kính cũng giảng. Đây là Đức Phật nói thêm là các vị Bồ Tát mà lập thệ nguyện cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc á, thì mong cho cõi mình gì? Sau khi thành Phật đó, không khác với cõi Tây Phương, tức là giống như cõi Tây Phương Cực Lạc đó, thì cũng đều được gì? Đều được mười phương các chư Phật gì? Khen ngợi vậy. Sau khi chúng ta mà về đó mà tu hành thành Phật đó, như cõi Tây Phương Cực Lạc, thì mười phương chư Phật cũng khen ngợi chúng ta, khen ngợi đất nước chúng ta, cõi nước chúng ta, giống như là khen ngợi Đức Phật A Di Đà và cõi nước Tây Phương Cực Lạc bây giờ vậy. Và chúng ta gì? Cũng có gì? Cũng vâng thờ ức Đức Phật, thường cung kính cũng giảng, tức là về cõi Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta trong khoảng bữa ăn đó, phân thân vô số biến khắp mười phương đó để đi cung kính cúng dường các Đức Phật ở khắp mười phương đó. Do nhân đó thì chúng ta mới mau thành Phật. Và có thể biến hóa đi khắp các cõi, lại trở về nước mình một cái gì? Nhanh chóng vậy. Nếu người kém thiện tâm chẳng được nghe kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ này này. Nếu mà người nào mà kém phúc, kém duyên, cái tâm thiện là gì? Ít đó, không được nghe kinh này. Mà có nghe thì cũng không tin được đâu, lại phỉ báng đấy, hoặc là gì không lọt vào tai và là bỏ lọt nó qua đi. Cho nên những người nào vậy thì có công đức lớn và có thiện tâm lớn thì mới được nghe kinh Vô Lượng Thọ này, mới được thấy và được đọc, được thọ trì kinh Vô Lượng Thọ này và tin theo kinh Vô Lượng Thọ này. Cái không đơn giản đã có quý vị ạ. Cho nên Đức Phật nói người chỉ trai á, người trai giới thanh tịnh mới được nghe kinh này. Tức là đã có nhiều đời nhiều kiếp á, giữ gìn trai giới tu tập á, việc thiện rồi mới được nghe gì, mới được nghe kinh vô lượng thọ này, và mới tin được các kinh vô lượng thọ này, và mới tu tập theo được kinh vô lượng thọ này. Đó. Người từng thấy Thế Tôn mới tin được kinh này. Tức là người đã từng á, trong vô số kiếp quá khứ đã từng thấy các Đức Phật á, Thế Tôn đây là chỉ Đức Phật, thì nay mới gì mới tin được kinh này, chúng ta thấy. Chứ còn nghe theo á, thấy á, nghe á, nhưng mà không tin, thì những người này là biết là họ chưa từng thấy Phật, chưa thấy Phật ở những đời kiếp kiếp trước, mà chỉ thấy đệ tử Phật thôi, cho nên gì họ không thể tin được kinh này. Còn những người mà tin được kinh này á, Đức Phật nói là họ đã gì đã từng thấy các Đức Phật ở đời quá khứ. Còn những người chưa tin kinh này á, thì những người đó biết rằng họ chưa gặp được các Đức Phật ở đời quá khứ, mà chỉ sinh ra ở thời tượng Pháp và thời mạt Pháp, nhìn thấy tranh ảnh, thấy tôn tượng của các Đức Phật ở đời quá khứ, cung kính cúng dường các Đức Phật quá khứ bằng gì? Bằng tranh ảnh, bằng tôn tượng, và cúng dường các bậc thánh tăng đệ tử của các Đức Phật quá khứ mà thôi. Cho nên gì? Họ nghe được kinh này nhưng không tin được. Đấy. Đây cũng là một cái điều đặc biệt, không đơn giản đâu. Khiêm kính, nghe vâng làm, được tâm đại hoan hỷ. Tức là những người là khiêm, tức là khiêm cung, với cái tâm gì khiêm cung hạ mình, luôn luôn hạ mình đó. Kính tức là cung kính đối với gì Tam Bảo, Phật Pháp Tăng đều cung kính. Đối với kinh sách gì tất cả kinh sách, đối với tất cả chư tăng chúng ta đều gì đều cung kính. Thấy quyển kinh gì để dưới đất, chắc chắn chúng ta không ngồi ngang với kinh, mà phải đặt quyển kinh lên trên cao chúng ta mới gì mới dám ngồi. Đó gọi là kính gì, kính kinh, tôn trọng kinh. Nghe nói pháp thì phải gì vâng để mà gì làm theo, học tập và làm theo, chứ không phải là nghe để bỏ đấy, là nghe để vào tai ra mồm, nghe để nói cho sướng. Cái này không ổn. Người học Phật chúng ta chưa vào tai đã ra mồm á, học chưa đỗ, chưa các cụ người xưa nói chưa đỗ hàng, chưa đỗ nghề đã đe hàng tổng á, vân vân á, thì không ổn rồi. Người học Phật chúng ta phải thực tu thực chứng thì mới cảm hóa được chúng sinh. Còn chúng ta chỉ học trên đầu môi chóp lưỡi xong rồi đi thuyết giảng, đi nói thì nó chỉ là gì? Giống như nhà học giả mà thôi, chứ không phải là hành giả được. À, giống như người gì ạ? Giống như đấy, nói đúng là học giả là đúng rồi đấy, chứ không phải là hành giả. Hành giả là người đem thực hành. Cho nên đây là khiêm kính nghe vâng làm. Đối với pháp của Phật thì phải khiêm cung, kính trọng, nghe thì phải vâng làm. Thì trong tâm mới gì mới đắc được pháp gì đại hoan hỷ. Đại hoan hỷ đây chính là gì? Chỉ cho đạt được cái thiền định đó. Đạt được thiền định thì tâm sẽ gì sẽ có được đại hoan hỷ, mà thường lại sinh trí tuệ nữa. Kiêu mạn, kẻ kiêu mạn biếng lười khó tin được kinh này. Kiêu tức là gì ạ? Kiêu căng cống cao ngã mạn đó. Kiêu tức là kiêu căng, mạn tức là ngã mạn. Lúc nào vô ngực cho ta đây là hơn hết, pháp của ta thì chứng ta tu mới là nhất. Nhưng mà lại thì biếng lười, đã kêu đã mạn rồi lại còn để biếng lười thì khó tin được kinh này. Tức là nghe nhưng mà gì gặp nhưng mà không thể tin được. Họ cũng đi phỉ báng mà thôi, hoặc cũng bỏ kinh ở đầu giường, bỏ kinh trong tủ mà thôi. Đó. Đời trước thấy chư Phật mới tin được kinh này. Chúng ta thấy Đức Phật khẳng định lại một lần nữa là đời trước thấy chư Phật, đời này mới tin được kinh này. Bồ Tát và Thanh Văn chẳng biết được tâm Phật, ví như kẻ mù lòa chẳng thể dẫn đường được. Nếu mà gọi là Bồ Tát, nhưng Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, nhân đến gì? Đến lục địa trở xuống. Nếu mà không phát đại Bồ Đề tâm, không có khiêm cung, kính trọng, thì cũng giống như các vị gì Thanh Văn mà gì mà thực sự là cũng không có khiêm cung kính trọng và cầu pháp thì cũng chẳng biết được tâm Phật vậy. Thì kinh này chính là gì? Là chỉ cho tâm Phật vậy. Chỉ cho tâm của Phật vậy. Vì về Tây Phương Cực Lạc thế giới là để thành Phật mà. Cho nên kinh này có thể gọi là một cái bộ kinh gì? Để tìm ra được các vị Phật trong tương lai. Cho nên Hòa Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói trong tất cả các kinh ấy, thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì 48 đại nguyện là bậc nhất. Trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 là bậc nhất. Trong 18 trong nguyện thứ 18 thì một câu gì ạ? A Di Đà Phật là bậc nhất. Chung quy lại gì? Ngàn vạn á kinh quyển đi chăng nữa thì một câu A Di Đà Phật là gì? Là bao hàm tất cả Phật pháp rồi. Vì sao? Tin sâu nguyện thiết một câu niệm A Di Đà Phật vãng sinh Tây phương rồi thì một đời thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó. Giống như Đại lão Hòa thượng Hải Hiền á, 112 tuổi á, cô có biết đọc biết viết đâu, có biết giảng kinh đâu, có biết đọc kinh đâu, vì cụ mù chữ. Nhưng cụ chỉ một câu A Di Đà Phật rồi, hơn 80 năm. À, hơn 90 năm chứ, 16 tuổi ngày xuất gia. 16 18 thì tuổi đó ngày xuất gia. Đó. Cho nên chúng ta thấy gần 100 năm mà chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Và đến cuối cùng ngài biết trước ngày giờ ngài ra đi tự do tự tại mà còn lưu lại thì toàn thân xá lợi nữa. Đấy, chúng ta thấy đó, cho nên Hòa Thượng Tỉnh Không ngài mới nói trong tất cả các kinh thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất, trong kinh Vô Lượng Thọ thì 48 đại nguyện là nhất, trong 48 đại nguyện đó thì nguyện thứ 18 là nhất, trong nguyện thứ 18 thì một câu gì? A Di Đà Phật là nhất. Đấy. Đấy là tâm kinh của tâm kinh. Tâm kinh, tâm của tất cả Tam Tạng Thánh Điển đó là kinh Vô Lượng Thọ. Mà tâm của kinh Vô Lượng Thọ là gì? Là 18 đại nguyện. Tâm của 18 đại nguyện đó là nguyện tâm của 48 đại nguyện, xin lỗi. Tâm của kinh Vô Lượng Thọ là 48 đại nguyện. Tâm của 48 đại nguyện đó là nguyện thứ 18. Tâm của nguyện thứ 18 đó là một câu A Di Đà Phật. Cho nên một câu A Di Đà Phật mới gọi là tiêu diệt được gì? 8 muôn nước kiếp sinh tử là như thế. Chính là trong kinh Vô Lượng Thọ này Đức Phật dạy. Cho nên mới nói là gì? Kẻ chẳng biết tâm Phật ra ví như gì? Như kẻ mù lòa thì cho hàng Thanh Văn và Bồ Tát. Nếu không nghe kinh này mà không tin được thì chẳng khác gì kẻ mù lòa vậy. Tuy được thân người đó nhưng mà bị mù hoặc là bị lòa, chẳng nhìn rõ được đường mà đi vậy, chẳng thể thành Phật được vậy. Nói nôm na là như thế. Các vị đó chỉ ở trong cái ngôi vị của gì? Của Bồ Tát đó, gọi là sơ phát tâm hoặc thập tín, thập trụ, thập hạnh mà thôi, thập hồi hướng mà thôi, chứ không bao giờ thành Phật được. Cứ ở đó, ở trong cái ngôi vị đó, cứ ở mãi đó. Hoặc là Thánh Tăng A-la-hán cũng thế, ở mãi ngôi vị đó không thể phát tâm đại thừa để cầu thành Phật giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan, Ca Diếp được vậy, vân vân. Mà giống như 500 vị 5.000 vị tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, yêu bà tắc, yêu bà di khi nghe Phật đồng ý nói kinh Pháp Hoa một cái là tự đứng dậy bỏ đi vậy. Đó, những kẻ như thế gọi là tăng thượng mạng, không bao giờ thành Phật được. Chưa chứng đã cho mình đã chứng, chưa ngộ đã cho mình đã ngộ. Đấy gọi là cống cao, ngã mạng và lười biếng, sợ rằng hành Bồ Tát đạo thì nó lâu xa, không biết bao giờ mới thành Phật, cho nên không làm được. Đó. Cho nên đây Đức Phật nói những kẻ như thế chẳng khác gì kẻ mù lòa, chẳng thể dẫn đường gì, đường được. Biển trí của Như Lai rộng sâu không bờ bến, nhị thừa chẳng lường được, duy Phật mới biết rõ. Thì ở đây Đức Phật nói biển trí, tức là cái biển trí tuệ á của các Đức Phật ra rộng sâu như rộng sâu không bờ bến. Rộng sâu không bờ bến còn hơn cả biển cơ. Biển này còn có bờ, còn có bến, mà còn có đáy. Những cái này trí tuệ của Đức Phật đó, không bờ bến, còn sâu hơn biển cả, rộng hơn đại dương, biến khắp 10 phương cơ mà. Đó. Cho nên gì? Hàng nhị thừa, nhị thừa tức là chỉ cho gì? Hàng Thanh Văn đó và Duyên Giác đó, nhân đến các vị Bồ Tát đó mới phát tâm đó, không thể biết được. Hàng nhị thừa duy chỉ có Phật mới thì biết rõ mà thôi. Giả như hết thế gian đều tu hành đắc đạo, tuệ sạch biết vốn không, trải nghìn muôn ức năm muốn xét về chỉ Phật cũng không thể biết được. Ở đây Đức Phật nói gì? Giả như hết thảy thế gian đều tu hành đắc đạo, tuệ sạch biết vốn không, tức là đều chứng quả là hán đó. Tuệ sạch biết vốn không đây chỉ cho tất cả thế gian đều tu hành chứng quả là hán, mà để trải qua hàng trăm nghìn muôn nước năm muốn xét về trí Phật, tức là muốn dò xét xem trí tuệ của Đức Phật có bao nhiêu, thì cũng không thể biết được vậy. Về trí của Đức Phật là vô lượng vô biên, không thể biết được. Người ta có thể đo được đáy biển là sâu bao nhiêu mét, biết được á, biển này thì bao nhiêu á, trăm nghìn vạn ức km vuông, nhưng không thể đo được cái trí của Phật là sâu rộng bao nhiêu vì không có bờ bến vậy. Cho dù tất cả thế gian tu đều thành A-la-hán hết, để chung nhau lại để xét, để tìm xem trí Phật là rộng lớn nhường nào cũng không thể biết được vậy. Chỉ có Phật mới biết được. Phật tuệ không ngần mé, rất thanh tịnh như thế, thọ mệnh rất khó được, gặp Phật càng khó hơn. Người có tín tuệ khó, nghe pháp mừng chẳng quên. Đấy. Luôn nhớ niệm tinh tiến, được vô lượng công đức. Ở đây Đức Phật Thích Ca nói là Phật tuệ khó ngàn mé, tức là trí tuệ của Đức Phật đó là không thể suy lường được. Đấy. Cho nên Phật tuệ không ngàn mé, Phật tuệ không ngàn mé, thế trí tuệ thì rộng mênh mông không thể có bờ bến vậy. Rất thanh tịnh như thế, thọ mệnh thì lâu dài, rất khó được, thế thì không thể tính được thọ mệnh, vô lượng vô biên mà. Đây là nói về tán thán về Đức Phật A Di Đà. Gặp Phật lại càng khó hơn, gặp được A Di Đà Phật lại càng khó. Nói là khó thế thôi, nhưng chúng ta thì gặp được kinh này rồi, gặp được câu A Di Đà Phật thì cứ tin sâu nguyện thiết niệm chuyên và hồi hướng cầu sinh tịnh độ, có cơ hội. Đó. Người có tín tuệ khó, nghe pháp thì mừng chẳng quên. Thế là người gì? Có lòng tin và có trí tuệ á, thì ở thế gian này thì khó đây tức là ít vậy. Người có tín tâm và có trí tuệ á, nghe kinh này mà hiểu được á, mà tin được á, thì ít người, ít vậy. Nhưng mà nghe mà tin mà hiểu được rồi thì rất là hoan hỷ, tức là nghe pháp mừng chẳng quên, rất hoan hỷ. Luôn nhớ niệm tinh tiến, được vô lượng công đức. Đó. Người nào mà nghe được mà luôn nhớ mà niệm Phật đã tinh tiến, niệm Phật đã tu hành á, thì được vô lượng công đức. Cùng Phật làm bạn hiền, bởi thế nên phát tâm. Cõi đời đầy đau khổ, phải mau cầu chính pháp, quyết chứng thành Phật đạo, rộng độ các chúng sinh. Đây là lời kết trong bài kệ này. Thì hôm nay giảng hơi quá một chút thời gian vì cho nó hết cái bài kệ này. Ngày mai chúng ta học vào phần văn trường hàng là dễ hơn. Chúng ta phần kết bài kệ này chúng ta thấy Đức Phật nói gì? Nếu chúng ta thì nghe mà tin hiểu thọ trì được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc á, thì chúng ta thấy cùng Phật làm bạn hiền. Chúng ta thấy cùng làm bạn hiền với chư Phật ở khắp mười phương chứ không phải đơn giản đâu. Bởi thế nên gì? Nên phát tâm. Phật khuyên chúng ta bởi vì công đức lớn lao như thế mà chúng ta phải nên phát đại bồ đề tâm để tin sâu nguyện thiết và hành chuyên niệm Phật đi thì sẽ được vãng sinh. Vãng sinh rồi thì sẽ hết khổ, vì cõi đời này đầy đau khổ, ở lại làm nữa làm cái gì, ham nữa làm cái gì các quý vị? Đó, ham làm cái gì, giữ lại làm cái gì nữa? Của cải tiền tài, của cải vàng bạc có nhiều, chất đống chất kho để trong đầy trong két, để ngoài ngân hàng đầy thì chăng nữa, bất chợt trúng gió chết toi một cái thì ngoài ngân hàng của chúng ta chẳng lấy được, trong két chúng ta thì con cái nó phá két ra, nó lấy, nó chia nhau hết. Nếu chúng ta không biết thì nhân cơ hội đó để phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, cứu giúp mọi người, làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, tu nhân tích đức, thì quả thật là đến khi chết đi chẳng mang theo được gì vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy là phải mau cầu chính pháp để mà quyết chứng thành Phật đạo, rộng độ các chúng sinh. Đấy, thì đó mới là người tin Phật, đó mới là người học Phật, đó mới là người tu Phật chân chính vậy. Thế hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.